南无母释迦牟尼佛，南无弥勒佛，各位佛子、弥勒佛，今天分班，今天接着的精神好，我们在跟着讲佛。这里讲第一个对空单念，也摆出摆有摆出班，也就是我摆出摆有摆出班，是我们来明白收纳多少，对中单就念得一样。Bài số 5 vừa học đi rồi, đó là cho sống đúng cách nên giúp đỡ bà con hành động không dơ cách, ấy là chân hạnh phúc. Bài số 6 ngăn trừ điều ác xấu, giúp bỏ thói rượu chè, chuyên cần trong chánh đạo, ấy là chân hạnh phúc. Đó là bài số 5, số 6 học vừa qua ở kinh chân hạnh phúc. Hôm nay chúng tiếp tục học bài số 7 và số 8 của kinh chân hạnh phúc. Thì bài số 7, kính nhường và khiêm tốn, biết đủ và nhớ ơn, tùy thời học đạo lý, ấy là chân hạnh phúc. Đó là bốn câu của bài thứ 7 hôm nay chúng ta bắt đầu. Thì Phật tử biết kinh chân hạnh phúc là kinh để dạy chúng ta biết sống được hạnh phúc cho bản thân và hạnh phúc cho gia đình của chúng ta, cũng là một cái nền nếp căn bản để đưa chúng ta vượt và tiến hóa từ là con người lên khỏi chư thiên và dần dần tiến triển Phật quả thắng và ta được giải thoát, đây gọi là chân hạnh phúc. Thì ở đây câu thứ nhất của bài số 7, kính nhường và khiêm tốn. Đây chúng ta thấy câu này có hai phần, tức là kính nhường và khiêm tốn. Tự thấy cái từ kính nhường đó là gì? Chữ kính đây là sự cung kính, nhường là ta nhường nhịn, tức là chúng ta là đưa mình hạ xuống đi, nép qua một bên để nhường cho người khác. Nói như vậy đó là nhường. Mà nhường là có cái để trong đó không? Có để không? Có để mới nhường, không để là không có nhường, phải không? Đó là hai cái từ kính nhường đây á, thì tây dạng chúng ta nghe kính nhường ở đây gọi là lễ phép và coi trọng thì không muốn hơn. Thì là kính nhường là lễ phép và coi trọng là không muốn hơn. Tôi tự ví dụ tự thấy sư phụ là đi, tôi tự có dám là khen sư phụ luôn tự đi trước không? Không. Lý do là sao? Thì sư phụ là thầy, phải không? Cho lúc nào phải đi sau lưng, phải không? Để chờ thụ đi qua rồi thì bà tử mới dám đi. Nếu mà thụ đang đi bà tử lắc cho thụ là dám qua bên rồi dọn đi tới thì là có kính nhường không? Không. Thế nhưng bà tử là một người nhỏ tuổi và bà tử lớn tuổi đi trước mình nên mình dọn qua trước mặt người ta, hay là lớn người ta để mình dành đi trước, có kính nhường không? Không rồi. Nói như vậy là không có kính thì đâu có nhường, phải không? Là có kính nhưng mà có nhường, mà nhường tức là có chữ kính ở trong đó. Cho nên cái bậc đáng mà chúng ta để kính là chúng ta phải có sự là nhường hay là không có muốn hơn được, nên gọi là gì? Là kính nhường. Thì ở đây Đức Phật dạy cái cung cách, cái nếp sống, cái lễ phép, cái lễ độ của người Phật tử chúng ta đối với người lớn, người đáng kính là chúng ta phải có kính, kính nhường. Nói như vậy người nó kính nhường rồi mà cũng muốn hơn thua với người đó không? Không. Nói như vậy cho nên mình hơn thua với người và đáng kính là có lỗi. Nói như vậy cho nên ở đây chữ kính là gì? Là cung kính, là đó là lễ phép. Lễ phép nguyên tắc sống đạo đức của người tu Phật chúng ta là lễ phép đứng hàng đầu. Cho nên thiếu lễ phép rồi thì thiếu sự cung kính. Nói như vậy lễ phép rất là quan trọng. Phật tử đi học ngoài đời đó, cái cánh gà của cái trường học á, họ mới giải phóng thì dẹp này bắt đầu là ngày xưa thì luôn cánh gà ăn trường tiểu học đó, nó có cái gì mà tới đi học lễ học hồng văn, phải không? Trước học lễ phép, sau học văn hóa, phải không? Lễ phép đi trước, văn hóa đi sau. Có văn hóa mà không lễ phép thì người này không có tư cách, phải không? Là thiếu tư cách sống, phải không? Mà có lễ phép mà thiếu văn hóa thì thiếu cái thông minh và khôn ngoan ở đời, phải không? Là trình độ cũng có, cho nên phải có lễ phép để có đi đâu với văn hóa hay là văn hóa phải cụ thể bằng là gì? Bằng sức mạnh của lễ phép. Cho nên càng học cao thì lễ phép càng gì? Càng trân trọng hơn. Chứ phải nó học cao rồi mình vô lễ phép phải như vậy, mình nghĩ học cao cũng là muốn nói gì đó phải như vậy, phải không? Hay có địa vị cao là muốn nói gì đó phải như vậy. Thì tất cả đều phải bắt đầu từ lễ phép. Lễ phép của người lớn để đối với người lớn hơn, để đối với người nhỏ đến người lớn, hay lễ phép đối với người lớn đối với người nhỏ hơn mình, đây cũng gọi là gì? Là sự kính, là sự nhường. Nó như vậy. Bây giờ thời gian sau này á, mới thấy là học trò tiểu học bây giờ nó học thời gian nó mất lễ phép quá rồi, nó không có lễ phép nữa. Bây giờ bắt đầu là phát hiện lại cái cánh gà cũ, bây giờ là đi học lễ hồng văn, phải không?
ở sau này mấy năm giải phóng rồi mới có trở vấn đề tiên hợp lễ hộ dân, chứ mới vô là dẹp hết không có vấn đề này. Nhưng sau rồi thấy cái lễ cấp rất là quan trọng đối với học trò, bây giờ mới là vẽ cánh gà lại ra vô trường, đã bắt đầu nhìn thẳng vào trường đều có mấy triệu to tiên hợp lễ cộng một văn. Bây giờ bắt đầu học trò nhỏ mới tập cái lễ phép lễ kính ra, lễ phép là gặp thầy cô giáo phải chào hỏi đàng hoàng, lễ kính là người lớn tuổi phải kính trọng. Ra như vậy nên bây giờ mới học trò đi vào đề nếp là có lễ phép có cung kính, chẳng như cung kính ở trường lớp rồi về nhà phải biết cung kính lễ phép cái cha mẹ ông bà anh chị em của mình phải không? Thế ra như vậy trên đây bắt đầu mới có lễ phép, nên đầu tư văn hóa không đầu tư lễ phép là cái xã hội bị hư hoại đi, vì nó không tôn kính nhau. Có như vậy tại sao bây giờ phải có lễ phép? Lễ phép là mực thước đo cái đạo đức của con người. Con người không lễ phép là con người mất đạo đức và nhân cách. Để nói cho nó như vậy đó, tại sao con người sống người tu Phật chúng ta cái lễ phép rất là quan trọng, đo lường được cái tinh thần đạo đức của người đó như thế nào. Đó là như vậy. Cho nên ở đây bài học thứ 7 Phật dạy người Phật tử chúng ta kính nhường. Kính nhường đó là lễ phép là quan trọng, tức là mà lễ phép người đó là phải quan trọng, người đó là lễ phép. Ví dụ bây giờ Phật tử trẻ là mình hai mấy 30 tuổi, nhưng mà gặp người Phật tử lớn hơn mình là 40, 50, 60, chúng ta lễ phép không? Phải lễ phép. Đồng thời là bạn đạo với nhau, phải là bạn đạo với nhau. Giờ ta lớn tuổi hơn mình thì mình phải gì? Phải coi trọng hơn. Đó, đáng đàn anh mình, đáng đàn chị mình, hay đáng đàn cha, đàn chú, đàn ông mình thì mình phải gì? Phải lễ phép. Đó, như vậy. Ví dụ bây giờ Phật tử mình trẻ, mình đi vô chùa mình tu lâu rồi, quy lâu rồi, quy hàng mấy chục năm rồi, nhưng mà bây giờ có Phật tử già mới quy với phụ rồi. Tôi đi cách đây 2 bữa rồi thì Phật tử mà đi tu quy mấy chục năm rồi đó thì mình coi Phật tử già mới tu thì ra sao? Mình có lễ phép không? Mình phải lễ phép. Không phải ý rằng là tôi là đệ tử sư phụ mấy chục năm rồi, còn ông Thiện Tâm mới vô đây mấy bữa rồi, bà Diệu Thạnh đang mới có 2-3 ngày là không lễ phép. Như vậy là cái lễ phép của con người mình đối với người lớn tuổi mình không có. Dù cho vui chùa ra tôi là tôn sao mình, nhưng mình so đời thế gian á, ta đáng bà nội mình, đáng cha, đáng mẹ mình, mà lại vô lễ phép như vậy. Vậy là người mà không có đạo đức, không có đạo đức. Nên như vậy thiếu nhân cách. Có người học được là trình độ văn hóa cao, gặp người nghèo á, mặc đồ mặc dứt hết, nên như đó là hành động vô lễ phép, đúng không? Đó là không có đạo đức. Chẳng nói đi chùa tu lâu có đạo đức nha, có những Phật tử vô chùa tu lâu mà lại mất đạo đức, mất nhân cách. Có họ ý là vô chùa lâu rồi các bạn thì dên với người khác, sao thấy như vậy đó? Học bao nhiêu tu bao nhiêu mà dên giáo người khác, đó là mất nhân cách, mất đạo đức. Cho nên cái bài học này rất là quan trọng để soi lại cái lòng người Phật tử chúng ta có đạo đức, có nhân cách hay không. Cho nên đây kính nhường là lễ phép coi trọng và không muốn hơn. Người càng tu lâu càng không muốn hơn ai, rồi ta thấy người mới vô tu là muốn hơn rồi. Phải không? Đấy, có nhiều người chúng ta thực hành cái pháp môn Phật dạy, đó là cái ăn vô ăn chay mới có nửa tháng à, hay là 2-3 tháng mới vô tu được 2-3 tháng, quê 3 tháng ăn chay thường ngon lành vậy đó, đi chùa tụng kinh niệm Phật thô rền ra hết ở đầu gáy rồi, gáy còn hơn với lửa nữa, phải đi khoe thần hương lên trên trời như vậy đó. Thì đó là gì? Đó là muốn hơn người ta rồi. Trong khi những người Phật tử ra đi tu mười mấy chục năm thì tụng biết bao nhiêu kinh rồi, phải mặc dầu người ta một ngày đi tụng thời thôi, nhưng mà cộng lại đó là mấy chục năm rồi tụng biết nhiêu chưa? Phải không Phật tử? Rồi đi xuyên tu niệm Phật bữa nào đi đó, hết chùa này sang chùa kia, mới có mấy tháng à, mới có mấy năm siêu dữ lắm, gãy rồi. Còn Phật tử cho ta bền bỉ tu có mấy chục năm trời rồi, không bao giờ lay chuyển lòng tin người ta và cái tự tin tới cái cố gắng. Cái đó hồi đầu tôi đi tu hoài, tôi đi chùa này sang chùa kia, bà chỉ đi có chùa hay là lâu lâu đi là thua tôi, tôi tin tất dữ lắm. Phải là gãy không? Gãy, coi mình hơn người ta rồi. Như vậy là sai. Chứ nên dù mình tu giỏi cỡ nào, ta mình học giỏi cỡ nào, mình phải biết thiên nhường, mình luôn luôn mình coi thua người ta. Đó là chân cảm giác do tại sao? Tại vì người đó lớn tuổi hơn mình, lớn tuổi hơn mình. Đây là cái câu này thôi, là kính trọng. Do chữ kính đó, nó có nhường và không muốn hơn. Thấy không? Do chữ là gì? Là mình không muốn hơn. Ở đây mình là coi trọng người ta. Do coi trọng cho nên mình gọi là có chữ kính, cho nên mình nhường hết. Đó, thấy không? Đây là đức độ của người Phật tử là có hành tu. Có hành tu có nhường mà có kính, có coi trọng lẫn nhau. Bây giờ Phật tử cần còn ngang tuổi với nhau thì cũng như vậy, là phải gì? Mình kính nhường và coi trọng với nhau. Thế đây đối với nhà Phật chúng ta, mình sống như vậy mình là phàm, nhưng sao là phàm mới đỡ luôn. Nhưng mình chưa biết ẩn trong cái phàm của người vật của chúng ta có gì thánh ở đó mà nó hay, phải không? Dụ tử đã nghe sư phụ tích rồi, bốn quả chứng của thánh tăng trong thánh đạo. Thứ nhất là gì? Đã có tu được rồi là thánh. Thứ nhất, thánh nhân không có gì lạ mà nó đơn giản thôi, cũng là con người sống phàm vui trước đây vậy nè, nhưng ẩn chứa bên trong là chứng quả thứ nhất. Vì người chứng quả thứ nhất á, đòi hỏi là diệt trừ ba chí sử và chi kiến, làm qua những sai về ba vấn đề hoặc là hiểu biết. Thứ nhất là gì? Không bị làm bộ ngã. Thứ hai, không nghi ngờ giáo pháp Phật. Thứ ba là không hàm lộ nghi lễ cúng kiến trong ngoại đạo tà giáo. Phải không? Có ba cái này thôi. Đây chưa nói về tu hành công phu vậy nha, chỉ mặt chi kiến thôi. Thì mình đoạn từ được ba cái nguy hiểm này đầu tiên nhất để dọn đường chúng ta đi vào thánh đạo. Thế là một là không bị làm bộ ngã. Là dân thân sống chúng ta ngủ quẩn thân này mà quán thấy rõ nó vô thường, sinh diệt và giả tạm. Thế mà không có cố chấp nữa, không bảo thủ nữa. Thế cái thân này không phải sống để hưởng thụ, mà ta được sống là gì? Để tạo công đức để tu, để nương vào cái thân phàm phu là vô thường sinh diệt bất tịnh xấu xa này, để mình đào tạo cho mình có thân liên hoa quá thân tương lai, hay là một vị thánh ở tương lai. Chúng ta mượn cái chỗ ở nơi đây này là phàm phu thế gian này để chi? Để tương lai mình được ngồi vào cái là gì? Tòa sen tường lạc, hay là an trụ vào niết bàn vĩnh viễn, thấy không? Nó như vậy, mượn cảnh vô thường để tạo cảnh chân thường, mượn cảnh khổ thế gian này để sống tạm thời gian để mình thoát ly cái khổ này, đạt được cái an vui vĩnh viễn, phải không? Mượn cái thân vô thường sinh diệt trong thời gian ngắn ngủ sống này để chi? Để mình tạo cái đường mực thước để mà dọn ra khỏi cái gì? Cái thân đau khổ sinh tử này, để ra khỏi tam giới này, để chi vậy? Để về niết bàn, về cực lạc an vui vĩnh viễn sau khi từ bỏ thân này. Đó là người có trí, phải không? Tử do đó mà tử ngồi đây là nghe pháp như vậy, ngồi đây mà công phu như vậy, quẩy gói lang thang hết chùa này chùa kia để tu, không muốn nghỉ ngày nào hết, mà về nhà cũng siêng năng tu, không ở không nữa. Như vậy phải sao vậy? Mục tiêu là gì? Là giải thoát, là giải thoát. Tranh thủ thời gian tu là giải thoát. Tại sao? Cho nên cái sống chúng ta là sống tạm mà thôi. Nghèo như vậy mà giàu quá, ăn bẩn thủ thường sống tạm để rồi đã mượn cái bàn đạp để đi ra, sống lẫn quẩn ở quanh trong này nữa, phải không? Cái bàn đạp của chúng ta là khổ đi lên, cho nên cái đạp để đi vòng nói gì vậy? Từ đó chứ mình bỏ đi lên chứ mấy phải ngồi xây vòng nói gì vậy? Nói như vậy. Cho nên ở đây cái lễ phép coi trọng và muốn hơn là gì? Là hiếu kính. Là coi trọng, là không muốn hơn là chúng ta có lòng kính, kính dường là như vậy. Đây là cái đạo đức của người Phật tử của chúng ta. Cho nên cái quả chứng nãy tôi làm lại đó, thứ nhất là không phải là ngộ ngã, là không có là mê mờ, không có hiểu biết rõ, mà đây là biết rõ cái thân này là vô thường giả tạm, nó không dịch diễn thường ngủ với mình, nó không phải là ta, cho nên không có cố chấp nữa. Có như vậy là cho mượn thân này sống để chi? Để mà tu và tạo công đức để tương lai chúng ta giải thoát. Đó là thứ nhất, là không mê là ngộ ngã. Cho nên thân này có sống thì sống tạm mà thôi, mai mốt nó chết giờ nào mà kệ hết, không quan tâm. Có như vậy đó. Thứ hai là không ham mộ nghi lễ cúng kiến là ngoại đạo tà giáo. Thế thì không ham mộ nghi lễ cúng kiến, những cái nghi thức cúng kiến, thế mà tự có thắp nhang, có lâm râm, có cầu giá thì gọi là nghi thức cúng kiến. Phải không? Vậy là mình tới đâu mà cái lâm râm mà giá giang là cúng kiến. Có như vậy đó. Vậy thì cúng kiến mà phi Phật pháp, cúng kiến mà không đúng cái chánh pháp Phật giáo thì đó là gì? Là cúng kiến phi gì? Là phi chánh kiến, là không phải chánh kiến, không phải của Phật dạy, là phải bỏ đi. Những nghi thức của ngoại đạo là những cái tôn giáo khác, nó không phù hợp với đạo Phật của chúng ta. Tại vì mà tự đến với là đến với là Thiên Chúa giáo đi, là tự phải amen, amen chấm là quy thuận gì với Chúa đó, phải mà thế, đã cầu xin Chúa gia hộ. Còn nếu Phật tử là người tu tịnh độ thì sao? Người tu niệm Phật là người đệ tử là sao? Gần Phật thì mình sáng. Phật tử, sao Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Sư Phật, Nam Mô Thập Phương Phật, nhân dân. Như vậy là thôi. Thì mình chỉ xá chủ nhật cuối đầu, chẳng có chấm gì hết, phải không? Nói như vậy. Đó là nghi thức của gì? Của tôn giáo. Còn như bây giờ Phật tử thấy nghi thức của Hồi giáo là làm sao? Thì nó làm cho các cụ nghi thức của Hồi giáo. Thế như vậy đó là nghi thức cung kiến. Rồi bây giờ nếu mà nói là đời dân gian có nghi thức tín ngưỡng của dân gian, cúi lại giữa cái lạ xác người này, xác con kia, cúi lại giữa cái cục đá, cục đất, hình dáng những gì gì đó hay những con gì đó mà là đứng ở đây quỳ lại để gian sinh, để cầu xin sự gia hộ, vậy thì đó là không phải cái Phật pháp, thấy không? Cứ như bây giờ chúng ta quy Phật pháp, ngay là quy pháp là gì? Không còn tà kiến mê tín dị đoan. Vậy thì những cái gọi là tà kiến mê tín dị đoan nó phi Phật pháp, đó là gì? Đó gọi là gì? Là là vấn đề thứ hai, đó là nghi lễ cúng kiến theo ngoại đạo tà giáo phải bỏ đi. Vậy thì người Phật tử ta muốn đạt được quả thứ nhất này đó, thì dẹp cái thói quen cúng kiến của mình từ xưa nay, đó là gì? Là không có là cầu tặng cái thiên liên, không có gian giá người quỷ thần, là không có cúng sinh lo những gì vậy, là không thực tế và không rõ ràng nguồn gốc để đưa đến kết quả mà mình không rõ. Ví dụ sinh xăm bói quả, cúng gờ bói quẻ, cúng sao cúng hạn tam tai một khách giấy tiền vàng bạc, tất cả cái đó đều là tà kiến và mê tín, không phải là Phật pháp. Và muốn chứng quả thứ nhất này thì bỏ này đi. Phật tử nghe rõ cái này nha. Phật tử muốn chứng quả thứ nhất không phải bỏ cái này đi. Nếu mình tu mà không bỏ cái này là quả thứ nhất không được. Thứ nhất không xong là mình có thứ hai. Thấy chưa? Quả thứ nhất mà không được, thứ hai là sao có được? Thế nó như vậy đó. Thành ra nó mình tu theo Phật mà tà kiến mê tín hoài. Như vậy thì những cái pháp mà dân gian là cái pháp này là pháp là mê tín. Mà chúng ta vẫn hoàn hoàng như vậy được quả thứ nhất chúng ta chưa xong.
Thấy chưa? Đó như vậy.
Cho nên có người học giáo pháp rất là lão thông. Đấy như vậy tu tập rất là lâu năm, nhưng mà tới cái mùa cũng sao cũng hạn, như cúng gần như vậy. Vậy là phải là mê tín không? Mê tín rõ ràng rồi. Như vậy cho nên đây là phải bỏ. Nghi thức cúng kiến thằng ngoại đạo tà giáo phải bỏ thì mới diện được cái kiến sử là tri kiến thứ hai. Phải không? Thứ ba là không nghi ngờ giáo pháp Phật. Đối với Phật là tuyệt đối có niềm tin, không bao giờ nghi ngờ một điểm nào của Phật dạy cả. Đó như vậy, mặc dù mà chưa học tới mà chưa hiểu, nhưng mà vẫn tin là Phật dạy lại vậy là tuyệt đối. Một người học trò đi vào trong lớp học, mặc dù họ mới cấp 1 mà thôi, nhưng mà tin rõ là cái giáo trình mình chưa học là cấp 2, cấp 3, và thậm chí đến là lớp cao hơn, là đại học ở trên nữa. Thì mình chưa học tới nhưng phải là mình nói là tung tin. À mà phải tin, tại vì mình chưa học, chưa hiểu thôi. Chứ một ngày nào đó bước vào cấp 2, không cấp 2, cấp 3, không cấp 3, rồi cuối cùng mình lên là đại học rồi mình thành tiến sĩ, là cử nhân, là thạc sĩ nhân dân, thì mình sẽ thành thầy giáo dạy lại cũng y giáo trình đó mà thôi, cho những bạn học trò bắt đầu tiếp tục học theo thứ tự. Phải không đấy? Nói như vậy, bước vào trường lớp được tin là gì? Là những cái gì mà của Bộ Quốc gia Giáo dục truyền đạt xuống để mình nâng cấp cái trình độ mình lên, học giỏi cấp 1 lên cấp 2, học giỏi cấp 2 lên cấp 3, học dở thì ở lại phải là tụt xuống, đơn giản theo thôi. Vậy thì ở đây phải tin tuyệt đối pháp Phật. Pháp Phật là pháp có nhiều cái từng bậc thứ lớp Phật dạy theo trình độ chúng sinh. Là vậy, nhân đạo nè, thiên đạo nè, thanh văn thánh đạo nè, duyên giác đạo nè, bồ tát đạo nè, để đưa đến Phật quả đâu đó rõ ràng. Thế nhân như vậy thì cấp 1 mà chúng ta chưa dẫn đến xong thì cái cấp 2 sao có được, tức là nhân đạo mà chưa xong. Vậy thì nhân đạo là gì? Phật tử là tam quy ngũ giới của chúng ta. Phải mà để mà tam quy ngũ giới chưa xong mà nhân đạo chưa xong, mà nhân đạo chưa xong sao lên tới thiên đạo là có trời được. Không nói như vậy đó. Cho nên là nhân đạo mới tu tiên đạo diễn hỷ. Nhân đạo mà tu không xong thì thiên đạo còn xa. Diễn hỷ là còn xa. Nói như vậy mới nó xa. Nói như vậy đó. Cho nên ở đây là cơ bản là phải đã phá, là phải diệt trừ đi những cái thấp, cái là không xứng đáng và đừng chấp giữ. Cho nên là cái vấn đề thứ ba là gì? Là không còn nghi ngờ giáo pháp Phật. Đó, thì đó phải có niềm tin, niềm tin toàn vẹn. Mà đạt được ba kiến sử này là tri kiến được trong sạch. Thì từ tri kiến trong sạch này mới dẫn lộn ta hành động tu, mới giữ giới, tin cho là Phật dạy, nỗ lực tu thiện định, mới đọa được phiền não, chúng ta giải thoát tương lai. Cho nên mới chứng quả thứ hai. Hãy qua đến dần đưa chúng ta đi lên tới quả thứ tư và chứng A La Hán, rồi là thập nhị nhân duyên, quán chiều xuôi, quán chiều thuận, để chặt đứt cái dây xiềng xích của là 12 thập nhị nhân duyên đó, để cuối cùng chứng được Bích Chi Phật, thân thành lục độ ba la mật trọn vẹn mới chứng được quả như Lai. Thế chứ cái giáo trình và thời gian tu của chúng ta nó rất là nhiều, rất là dài, tu tới ba đại tăng trì kiếp mới đạt thành quả Như Lai. Mà tu ngàn bữa về mà được đâu, có như vậy. Mình mà đạt được một vị mà giáo sư mà ra đời mà dạy học rồi á, tử ba dạy mà học bao nhiêu thời gian, 13 năm mài ghế nhà trường, phải mà tử, là cuối cùng rồi chúng ta mới làm thầy giáo nhỏ thôi, 13 năm là mới xong có cấp 3 thôi, phải mà tử. Vậy là làm thầy giáo gì? Thầy giáo làng và thầy giáo cấp 1 thôi, chứ mà dạy cấp 2 đâu có được. Cấp 2 phải tốt nghiệp đại học mới trở về đây mà là dạy cấp 2 đó, phải không? Rồi phải là muốn dạy cấp 3 là phải là gì? Chúng ta phải là tốt nghiệp còn giỏi hơn nữa. Ví dụ là tiến sĩ chẳng hạn đi, dân dân hay là cử nhân. Đó như vậy, như vậy thì mình tự thấy rằng nơi đây đã muốn đạt được là quả tu đồ rồi, phải diệt trừ ba kiến sử căn bản, phải dẹp trừ ba cái thấy sai của chúng ta. Một là không mê làm mỗi ngã, hai là khi không nghi ngờ giáo pháp Phật, ba là không tham mộ lệ cung kiến là ngoại đạo tại giáo. Vậy thì nơi đây có những Phật tử chúng ta đã chứng quả thứ nhất rồi, nhưng mà nó không biết. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì cái người chứng quả thứ nhất này chúng ta vẫn bình thường, Thí dụ như sư phụ chứng quả thế chứng tử biết không? Không thấy rõ đâu, tại vì sư phụ vẫn còn về ra ó chửi mắng tử hoài, vẫn là phùng mang trận mắt hoài, phải không anh? Nhưng quả thứ nhất này chưa nói đến phùng mang trận mắt, chưa nói đó là cái gì, là lời nói là thô với phật tử, nặng nề với phật tử. Tại vì sao? Chưa nói đến cái vấn đề là gì, lực tu chân, là cho nó ba cái đi kiến này mà thôi. Người phật tử chúng ta cũng như vậy, nếu phật tử nào mà đã rọi cái bán này rồi là phật tử chính được quả thứ nhất. Thì chưa, chứ đâu nói tới nhà sư đâu. Phật tử cư sĩ nào mà lõi ba chứng này khỏi cái tâm tư chúng ta là chúng ta chứng được quả thứ nhất. Vậy thì quả thứ nhất này không phải nhà sư dễ chứng, mà phật tử chúng ta vẫn chứng được, thì đã chứng rồi mà không hay được đó nữa. Tại vì cái quả này chưa nói thần thông, chưa nói có gì linh đứng cái cả trơn, chưa có thanh tịnh tâm, thang mà chỉ bằng mặt tri kiến thô mà thôi. Thử đó chứ, nãy giờ sư nói rất nhiều chỗ này rồi, tử thông chưa? Như vậy thì trong cái là cái đạo tràng tu chúng ta có người chứng quả tu đầu quần rất nhiều rồi, mình đâu có thấy đâu có biết đâu. Đó thì chưa, tại vì người này đã xác định rõ là họ không còn luyến ái đắm chiếu và đam mê bảo thủ thân này nữa, còn sống để tạm để mà tu thôi. Là nghèo khổ già bó không quan trọng hơn chính họ, nhưng mượn sống để tu, mượn sống để làm thiện, mượn sống nỗ lực tu để tương lai vậy thôi. Mà muốn chết giờ nào cũng quan trọng đối với họ. Vậy thì đó là gì? Là không còn mến chiếu, cố chấp, đam mê thân này nữa, là đã phá được thứ nhất. Nên thứ hai, họ là tuyệt đối tin về pháp Phật không nghi ngờ. Và cái thứ ba là không còn nghi lễ cúng kiến ở ngoài ông bà giáo, họ dẹp sạch hết rồi. Họ chỉ còn cúng gì mà tỉnh? Cúng Tam Bảo và cúng ông bà cha mẹ mà thôi. Ngoài ra không có cái thứ ba được. Người Phật tử mà rơi vào cái chỗ này rồi á, là Phật tử là sao? Là dẹp tất cả mọi sự cúng kiến mà chúng ta chưa còn có gì. Có hai chỗ cúng mà thôi, là cúng dường Tam Bảo và tổ tiên ông bà cha mẹ mà thôi. Ngoài ra quỷ thần khác không bao giờ có cúng. Rồi Phật tử ngày nào mà xích đốt nhang tới quỷ thần rồi là vấn đề thứ hai này, thứ ba này không đạt được. Tại chúng ta còn cúng kiến ở ngoại đạo tại đó. Phật tử nhớ là khi đám tang mẫu sư đó, sư làm để cho Phật tử thấy những cái mê tín này phải dẹp. Khi mà sư làm đám tang mẫu sư và thân mẫu sư để cho tự thấy những cái này không xứng đáng để mình giữ nữa. Tập tục xưa nay, một là không đốt đèn dưới cái hòm, hai là không giấu tiền vàng bạc lót trong rương trong hòm, không có rải tiền vàng bạc, và không có lần cúng là đốt tiền mỗi lần cúng. Rồi tự thấy mấy ông thầy bây giờ mỗi lần cúng thì đốt tiền hết chứ, phải không đấy? Tới giờ kêu bằng người đốt kim ngân cái đầu đốt xèo xèo lên khó bay mít trời trong nhà luôn. Rồi khi vừa khiêng quan tài ra khỏi ở nhà rồi á thì sao mà thấy? Tức là phải cúng gì? Cúng đạo độ. Cúng đạo độ thì đạo thì đi, là phải là tam sơn, mà tam sơn là ba mạng. Ba mạng phải không thầy? Đó, con heo, con tôm và con gì? Con vịt. Thấy không? Để cúng ngay cửa ngõ, đặng cho quan tài đưa ra nó suôn sẻ, không có nó giật lẫn cái quan tài còn gì. Đạo thì rất sợ. Nhưng mà bản thân sư đã khỏi, qua muốn cúng lại là cúng bánh trái cho sư đi. Nói sư là thầy kiểu vậy đó, là không cho cúng cái kia là cúng đi. Nhưng mà rồi sao mà tử, tất cả cái kia mà sư bỏ hết rồi có hại gì không? Mẫu cho vừa chết xong, sư không để nảy chú lên bụng, sư để bình thường như bà đang ngủ, vậy là có gì không? Thì vẫn bình thường. Và thế là có gì đâu, có như vậy đó. Để nảy chú đã chết rồi, mình thấy mẹ mình chết mệt muốn chết, còn đè nảy chú lên bụng nữa chứ. Thế đó không? Mua chứ cho ổn nảy chú rồi xong để dụt. Dụt là thôi dụt không đi, còn chặt nữa chứ. Sợ tan. Ở dân như vậy đó, để cho mấy người nghèo đói họ ăn liền đó, nó đèn nó đói nó chụp liền. Nhưng họ đâu biết là nãy chú để cho bụng bà chết đâu, thấy ông mái ăn liền, hay là con nít nó ăn, hay là heo cuối nó thấy nó ăn, nhưng cho đã khác như vậy. Và chất độc vào trong đó rồi, nó để trong bụng, nó hút cái chất độc trong bụng ra, rồi để thấy là hoàn toàn sai không. Nói như vậy, bỏ luôn, không để nãy chuối, không đốt đèn dưới giường, không đốt đèn dưới hòm cứ để vô, không rải cái tiền vàng bạc trước khi để xác mẹ vào, vẫn bình thường như đi vào trong giấc ngủ mà thôi. Thế là có gì không? Tôi đẩy quan tài lại rồi bắt đầu là gì? Bắt đầu lo chứ là cúng kiến à, là gì? Là tụng kinh, là niệm Phật nè, rồi là làm lễ trai tăng nè đó, để mà cầu cho mẹ được về cõi lành cao đăng thẩm vị thêm. Thế vậy đơn giản là thôi. Rồi khi ra ngoài rồi thì đạo thầy nói rằng là à, cửa của bà đã ra khỏi nhà an toàn và bình yên vô sự. Phải đó. Rõ ràng như vậy có gì không? Có như vậy. Rồi giờ đi vô trong lạ lọ thiêu cũng phải cúng bộ nữa. Thế nào xuống dưới mồ phải cho một bộ tam sơn, thì là ngũ thần ở đó mới cho xuống mồ an toàn. Rồi nếu mà không cho cái này là tam cho xuống, phải không thế? Sư không cho luôn. Vô lọ thiêu mà không cúng thì sợ đốt không cháy. nó cho vô, giờ cho nó khỏi cũng là bánh trái đi, rồi giái lại xong, rồi đưa vô đốt hơi một, có 2 tiếng 15 phút là thành tro bụi rồi. Thế rồi thấy không? Còn có những cái quan tài đưa vô cúng dữ dằn luôn, 5 tiếng đồng hồ đốt vô cháy. Ngay người là mấy ông mà đốt lò thiêu rất sợ vấn đề này, thấy. Tức là trong vấn đề người chết có lộn xộn, có vấn đề, nên khi chết là đốt không cháy. Bây giờ sao tự thay lại, tại giái thấy bồ luôn rồi đó, bắt đầu mới chịu cháy.
Thị chùa
vậy thì người chết mà trong cái tâm tư muốn cướp được thì buồn phiền và đau khổ, nó vậy đó mà thấy ghê gớm, giận dữ hơn bực bội tức tối gia đình thế nào đó, thì ra do đó mà nó gây rắc rối cho người ta. Cũng như ví dụ bây giờ cái người chết mà không thoải mái, không an lạc, còn cái chỗ bức xúc trong cái tâm lý là đó, thì mà thử là đạo tỳ khiêng đi giữa đường mà muốn chết, đường xá khó khăn phải mà cổng mà khiêng đi, nhưng mà giữa đường thôi nó đứt dây làm cái ăn giữa đường, tôi gọi là đứt néo. Tại sao mà thử? Tại vì cái bà này trước khi chết ông này có thề rằng tao để chết không muốn thấy mặt thằng đó, nhưng mà thằng đó mà tao gặp là đứt néo. Mà thế con cái nó gì là sao không với cha mẹ nó thấy tội lỗi rồi, nhưng mà vẫn cố chấp, cho nên bây giờ thấy mặt nó là bực bức đứt liền, rồi nó hầm xì nước liền, thấy ghê không mà chết rồi còn cố chấp nữa, thấy mê không? Rõ ràng chưa? Ở cho vui thôi. Như vậy là tất cả những cái mê tín tà kiến đốt cái tiền vàng bạc lầu kho những người chết, oan là phi vật pháp, bỏ đi. Là như vậy, tới ông thân sư cũng vậy, sư làm y vậy rồi, để dạy và tử rằng những cái này không xứng đáng để làm, làm nó phi Phật pháp mà phi nhân quả luôn, dạy không mê tín. Đó như vậy, cho nên sư có đi đám nhiều Phật tử gia đình của người đệ tử sư, nhưng mà đến rồi lỡ vì sao vô tử, trời ơi, mình niệm Phật mình hộ niệm muốn chết, ai ngờ cái quan tài soạn sẵn đó, vàng bạc giấy tờ đầy trong dương rồi, là trong hòm rồi tử. Thế như vậy á, rồi khi đi rồi rải đầy đường luôn rồi tử, rồi thôi chuẩn mua luôn thì sao bây giờ? Tại vì là họ không kiềm chế, hay là không có người dạy, mà chính có ông thầy đó, ổng lại dạy, làm được rồi cứ làm, không hỏi sư cho hỏi sư đâu có chó, mà hỏi thầy kia nó được, tại vì ta thầy đám rồi. Tại đó chứ, nó như vậy, thầy đám thì tụng nhiều chừng nào ăn đồng tiền nó xíu đấy, rồi tụng ít như sư sao lấy tiền ta được. Tại đó như vậy, sư là đơn giản, vô là bát nhã tâm kinh, thời kinh cầu siêu niệm Phật rồi chú nguyện là xong, đơn giản 15-20 phút là xong thời kinh rồi, đơn giản đó thôi. Đó như vậy, còn có người ta tụng kéo dài lên thay cả tiếng đồng hồ để như vậy, tại vì có giá cả đàng hoàng. Và tự nhiên giá càng cao thì cũng phải càng lâu. Hồi sư không rộng đằng bạc nào, sư lại chú nguyện xong thì đi về, ai trách thì được không? Tự nhiên nhưng cái năng lực chú nguyện rất quan trọng đối với người chết, chứ không phải tụng lâu mà kết quả lớn rồi mà tự. Đơn giản thế thôi. Cho nên ông tổng thống mà ông phát cái lệnh rồi á, còn hơi cái trăm ngàn tỉnh trưởng nữa. Thấy chưa? Ông nói tha là phải tha, giết là phải giết. Đơn giản không? Đơn như vậy. Ông nhà sư mà chân tu lỡ chỉ nói một câu chú nguyện là xong rồi, là cái hương linh, là cái người sắp ra đi đó, nghe được rồi là cảm động rồi, là giác ngộ rồi, là gì, niệm Phật là chuyển tâm đi liền, phải trần tụng nhiều, hộ niệm nhiều, hay là lỡ chết rồi thì lại chỉ chú nguyện cái rồi là xong. Là cái thành thức mà lẫn quẩn đó, là nghe rồi là mừng qua nghĩ, là chuyển tâm mà đi liền tức khắc, thấy không? Đó là cái lực mạnh của người tu là như vậy, đơn giản là thể đâu cần tụng nhiều. Thế nên nó như vậy, nhưng mà thầy nói thầy tụng nó phải tụng nhiều mới được, mà không tụng nhiều thì học được. Lý do tại vì á, một thời kinh là 500 ngàn là đưa tới Tây Phương, mà nếu mà nghèo mà ra giá 300 ngàn thì đưa tới Tây Ninh, mà nghèo tới 200 ngàn thì đưa tới lại gì Long An thôi. Thế nên chứ, rồi nếu 100 ngàn đưa tới Mỹ Thuận thôi, còn 50 ngàn thì đưa tới Nha Minh. Còn ở đồng bạc nào thì ở đây giá chịu, thế nên chứ như vậy, không kêu ai được hết. Nó như vậy, thầy giỏi thì giá cao, mà thầy gì, thầy giỏi giá cao, thầy giỏi giá thấp một chút vậy đó. Phải nói anh đơn giản là thế thôi. Nó như vậy, đây là nói chút xíu thì vui thôi. Như vậy thì nơi đây chúng ta đoạn ra ba các sự ấy là Phật tử đã chứng quả tu đầu quần rồi. Thì quả tu đầu quần khi mà chúng ta vẫn còn bằng thu, vẫn sân si và phiền não, vẫn sân si và phiền não, động tới là sân, động tới là buồn phiền, tại vì chúng ta chưa có tu, chúng ta chưa có thiền định, chưa công phu, chưa loại trừ những phiền não này, mà chúng ta chỉ loại trừ 3 tri kiến đầu thôi. Nhưng mà chúng ta đã được bước vào cái quả thứ nhất là gì? Là thất vãng lai, là 7 lần tái sanh nữa là chứng A-la-hán. Đà mà quả thứ nhất là quả tu đã tu đầu quần trong 4 quả thanh văn. Thị trường vậy thì các nhà sư mà tu đã có thể chứng quả này rồi mà không biết, nhưng mà động tới ta vẫn sân si, nhưng mà rồi ta quán thấy bỏ, ta hối hận và thế chứ. Tới như vậy, còn Phật tử chúng ta có nhiều Phật tử già trẻ gì không biết, nhưng mà gọi đi bán này rồi là chứng được quả thứ nhất rồi, thấy chưa? Còn bây giờ Phật tử tu lâu năm thiệt, nghe pháp dữ lắm, sách võ đi tu dữ lắm, nhưng mà cúng cái gì cũng cúng tùm lum hết trơn, không bỏ cái nào hết. Vậy có chứng quả gì chưa? Chứng dịch chứ, chứng gì? Dịch ung á, chứ phải dịch gì nè, phải dịch mà ngon là dịch ung, dịch thối rồi. Nó như vậy, nó tại vì tu lâu rồi mà vẫn còn tà kiến, không bỏ. Thấy đó chứ, là chứng rồi mà chứng dịch mà dịch ung. Thế nên hết là hết xài rồi, đi đâu tới đâu là hầu khắp tới đó, đúng giờ. Mà vậy đọc khe tôi tu mấy chục năm rồi nha, tôi đệ tử hòa thượng Thích Chúa Quá đây nha. Hồi ổng mà mới vui là nhà sư tôi làm đệ tử ổng rồi. Là ổng tu bao lâu là tôi là bao lâu đó. Để tuổi đạo tôi bằng tuổi đạo ổng đó. Thế nhưng mà ổng thì khác, mình thì khác. Thật thế đó chưa? Đơn giản là thế. Cho nên á, tôi xét lại mình. Mình bỏ được ba cái này chưa? Ba cái này mà dẹp được sạch mình mới chứng quả thứ nhất. Còn không thì mình vẫn là phàm phu mà thôi. Xấu hổ, xấu hổ, dạ xấu hổ. À, sư thì dám nói mạnh nha, chứ không ai dám nói mạnh Phật tử đâu, sợ chạm tới ác Phật tử. Nhưng mà sư là thầy dạy đạo mà dễ tu, cho nên sư dám nói. Nói như vậy sao mới dạy, còn cứ nghe chơi. Dạy nghe chơi thì không dám nói, còn sư thì dễ tu thì sư dám nói, chứ không sợ ai hết. Thế nên như vậy, cho nên đây là gì? Là một cái điều kiện đặc biệt để mình biết, để bỏ, để mình bước lên nấc thang đầu tiên của tứ thánh nhân gian, là quả thứ nhất. Thế là cư sĩ vẫn thành tựu được, chứ không phải xuất gia mới được, nghe rõ chưa? Nên chính chỗ này chúng ta mới trân trọng nhau, mới trân trọng nhau, mình không dám khinh thường nhau. Phật tử chúng ta luôn trân trọng nhau, không dám khinh thường nhau. Mới đụng ai muốn chửi người nãy, muốn mắng người nãy rồi muốn mà là muốn nói xấu người ta, muốn làm gì cũng được hết. Phải như vậy, coi chừng chết, chết không trận mà không hay. Tại vì mình đụng vào người để chứng quả thứ nhất mà không hay. Để như là mình đụng tay vào lửa rồi, vậy là bị quả báo tương lai mình là khổ sầu vô cùng. Đó, thấy rõ ràng chưa? Thầy tử nghe câu chuyện mà sư kể ông mà ông Sivaka mà đọa khổ đó. Thế 50 năm phải không mặc quần áo, khi trào khi mới vừa lọt vào mẹ. 50 năm ăn khẩn của mình, giảm khẩn người khác để sống. 50 năm phải cạo đầu, phải thống lốt cho đổ máu chơi, chứ không được cạo bằng dao cạo mà ráng oi thù gì đâu. 50 năm phải ngủ dưới đất, chứ không được nằm trên giường. Để chưa? Vậy thì do quả báo mà mắng gì thì theo la hắn mà không biết. Để chứ gì tự ái gì ganh tị mà mắng người ta thôi, đuổi người ta đi đi. Sợ đây là mình mất lợi lạc gì mà sợ mất đệ tử mình. Tự nhớ câu chuyện đó ông Sivaka đó. Là ông chủ trì mà mắng tiền theo mà lại mà ở trong rừng và về xin rồi xin y áo rồi mặc thôi tử. À, do nơi là mắng chửi người A-la-hán mà không biết. Tưởng là ông sư trong rừng vậy thôi, rồi đói khát ra đây xin này cái đó thôi. Ai ngờ mắng nhầm A-la-hán mà ông hay. Cho nên sau cái chết nó phải đọ và rơi vào cảnh giới sống. Bây giờ là kiếp sau sanh ra là một người sanh ra đời phải chịu những cái gì mà ông mắng tiền theo đó. Bây giờ phải cảm thọ hết. Thấy rõ chưa? Đó, ông mắng rằng nhà ngươi ăn thẩm đi, đừng ăn đồ của đàn diện cúng dường. Nhà ngươi hãy là đừng có mặc quần áo của đàn diện cúng dường, phải để mình trống rỗng cho đi. Đó, nhà ngươi đừng là nằm trên giường thì giữa cúng dường mà nằm dưới đất á. Nhà ngươi phải là lấy cái bẻ thốt lốt để cạo đầu nhà ngươi á, đừng có lấy cái dao cạo tóc cạo đầu nhà ngươi. Đó, bốn cái mắng xấu xa độc ác với tiền theo chiếc láng mà không biết, chứ sao phải đọa khổ vậy, được chưa? Nhưng trình độ tích lũy về một cái trí tuệ học Phật pháp của chủ trì này vẫn còn, tôi có mất đâu mà tỉnh, vẫn còn đó, phải không? Rồi bây giờ đến 50 năm mà đỏ đài cảnh giới khổ rồi, bây giờ đến thời gian đó, Đức Phật chúng ta biết duyên độ ông chủ trì này, chủ trì quá khứ đó, là Sri Baka này, nó hiện thân đến khu rừng đó để mà gặp Sri Baka này, đến giờ phút cuối cùng là ngài mới là trắc nghiệm vài câu hỏi để mà giác ngộ cho ông Sri Baka này trở về quá khứ, để biết được cái quá khứ của mình mà là hối hận, thì quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật mới giác ngộ thoát vô thường, khổ đau vô ngã, giác ngộ được rồi liền chứng La Hán tại chỗ. Phải đó không? Chứ La Hán khi là ổng không quần áo mặc trên người, chứ La Hán khi mà ổng dần chuẩn bị đi ăn phận, phải đấy đó chứ. Đó, như vậy thì ổng đã hết nghiệp rồi, 50 năm trả đủ nghiệp rồi, do mắng chửi vậy thì La Hán à mà không biết. Đó, rồi cái trí tuệ xưa đã có sẵn, Đức Phật chỉ nói một đoạn kinh ngắn thôi, ổng nghe ổng liền hạ thủ công phu và hạ tâm liền chứng La Hán tại chỗ. Như thế nên chứng La Hán mà chưa có từng quy Đức Phật một ngày, chưa có xuất gia một ngày, vậy đó chưa hay không? Đơn giản thế thôi. Như vậy thì Đức Phật nói rằng Thiện Lai Tỳ Khưu là thì theo sư hãy trở lại. Thì bỗng nhiên là gì có thể là quần áo y áo của nhà sư quấn mình không hết, bây giờ ông thành lòng nhà sư lò hết ôm mình bắt lại Đức Phật về định sản. Lần giả thế thôi. Có như vậy phải đi chứ. Như vậy thì chúng ta đừng coi thường những người bạn đạo chúng ta xung quanh mình, đừng coi thường những nhà sư xung quanh chúng ta. Đà, những gì đó chưa phải là hát, đà, hay là chưa phải là tư đà mà là quả A-na-hàm thứ ba, chưa phải đạo quả là tư đà hàm thứ hai, nhưng họ có thể là đã quả thứ nhất là tu đầu rồi, tại mà tử tại lắm quả tu đầu rồi. Còn với Phật tử chúng ta, mình đừng coi thường với nhau, già trẻ nam nữ thì đừng coi thường nhau. Trong những Phật tử mà có bình thường dốt nát như vậy nè, bỏ chứng quả thứ nhất rồi mình đâu có hay, thậm chí quả thứ hai mình không biết. Thế nó chính như vậy đó, đừng coi thường đó, mà coi chừng mình đụng vào lửa nguy hiểm đó, thấy chưa? Rồi Phật tử cho đừng coi thường tuổi trẻ, tuổi trẻ vô tu đừng coi thường, hỏi nó mới tu cái gì, nhưng đừng coi thường người ta mới tu mà nhận thức chính xác và hạ thủ tức thời ba cái tiếng đoạn này. Vậy thì hỏi chứng quả thứ nhất chưa? Được rồi, đừng coi thường. Cho nên Đức Phật là tuổi trẻ đáng sợ mà tuổi già cũng đáng sợ nữa, hai cái sợ. Tuổi trẻ đáng sợ là gì? Còn trẻ ít nhiễm bụi đời, nó dễ buông bỏ sớm và nó dễ đắc đạo, dễ như chơi, giờ nó có sức khỏe để thân hành tu đó, là tuổi trẻ đáng sợ. Mà tuổi già cũng có đáng sợ nữa là gì? Là tuổi già nghiệp chướng sâu nặng, đi tu trễ muộn, đó là tập khí nó quân tập nó nhiều quá rồi, vô tù khó khăn đáng sợ. Phải rồi, ví dụ bây giờ nói là nguyên là sư phụ cho xuất gia tham ngồi tu, ông mừng lắm, nhưng mà vô đây ngồi tu gục lên gục xuống mà chịu không nổi. Lý do ông nhớ bà già ở nhà, bà xã nhà ở nhà, nhớ con cái ở nhà, nhớ con cháu ở nhà. Phải rồi, tu không có nổi, tuổi già đáng sợ. Vô chùa rồi mà không thấy đáng sợ, tại vì thì não ta tập tụ lại mới hiện ra. Vô đây là sư phụ tối ngày không nói chuyện gì tới chơi buồn hiu vậy đó, ở nhà chiều con cái cho nội mà bu lại vuông chết. Phải bà tử đó, bây giờ buồn hiu rồi tu không được, tu được sao bà tử? Thôi qua cho con gì cũng ở về ngày nhà cũng chết cũng vui, nhưng ở đây buồn quá đáng sợ. Đơn giản là thế. Thế ra tuổi trẻ đáng sợ là gì? Là sức mạnh của tuổi trẻ dễ thành tựu đạo quả, thấy không? Nó như vậy đó. Rồi thứ hai, tuổi già đáng sợ là gì? Vì nghiệp chướng quá sâu nặng, bề dày của nghiệp, khó mà đổi từ trong thời gian ngắn, vậy nó khó lắm. Mà thấy đấy chưa? Trên tuổi trẻ đi tu là vấn đề rất lợi thế, mà già đi tu là cả vấn đề khó khăn thành tựu đạo quả. Nhưng nó tóm lại khó thể thành tựu được hết nếu ai dám buông bỏ. Thì đó chưa, không nói già nó trẻ gì hết, đơn giản là thế. Và đây là điều của chúng ta lễ phép quan trọng không muốn hơn, đó là gì? Là cái hành động có đức độ của một người Phật tử chúng ta đối với người mình đáng coi trọng. Và khiêm tốn, cầu thi chúng ta học là có cái vế thứ hai nữa, kính nhường già và khiêm tốn. Khiêm tốn là dụng tử là khiêm nhường mình, giờ là khiêm tốn là khiêm nhường và coi mình không có ra gì hết, đó gọi là khiêm tốn. Lúc nào lúc mình khiêm tốn bao nhiêu người hết, ở đây có nghĩa là gì? Là hạ mình trước người dù mình hay giỏi hơn người mới gọi là khiêm tốn. Thí dụ bạn nữ có trình độ cao, có địa vị cao trong cuộc đời, giàu sang người ta, nhưng mà với những người nghèo, người kém văn hóa, một người là gì? Là ngu dốt. Chúng ta vẫn khiêm nhường, chúng ta vẫn khiêm tốn, phải nói chứ mình kính trọng, mình coi người ta là người có đạo đức tốt hơn mình. Dù mình học giỏi cao nhưng mình ngạo mạn, mình tự cao, mình hống hách là mình thua người này rồi. Để đấy chứ, thôi hạ mình xuống quên mình đi, để tỏ lòng lạ là coi trọng, là cung kính những người đối diện chúng ta, đó là khiêm nhường. Dù không giỏi cũng nghĩ mình dở, chứ đừng nghĩ mình lúc nào cũng khoe khoang mình không giỏi trước người khác. Đó là gì? Là khiêm nhường, là khiêm tốn, hiểu rõ chưa? Cho nên bậc chí sĩ ngày xưa ít ai biết rõ họ lắm mà tử, vì lối sống họ rất là khiêm nhường và khiêm tốn, đúng không? Họ sống rất bình dân và giản dị, ít ai biết được họ lắm. Bồ Tát hiện ra đời không phải là tướng hảo đẹp trai hay là có thần thông diệu dụng biến quá phi thường. Bồ Tát lẫn lộn trong nhân gian, Bồ Tát sống rất bình dị, rất đơn giản, nhưng mà Bồ Tát luôn luôn giúp đỡ và giúp đỡ chứ không gây khổ cho ai. Thì nó nhớ như vậy đó, Bồ Tát không tính toán hơn thua với ai, mà tùy chuyện Bồ Tát nét mình khiêm nhường để chi? Để làm cái việc thiện, là giúp đỡ chúng sinh, tùy cái là quốc độ, tùy cái chúng sinh loại nào. Thậm chí là Bồ Tát còn thể hiện làm những con vật này kia để về độ con vật đó, là con chim mới độ con chim đó, là con chó độ chó đó, làm trâu bò ngựa để độ chúng sinh trâu bò ngựa. Phải không thế? Và làm có người để độ con người nào đó có gì hạ mình khiêm tốn. Chứ mà thể hiện làm Đức Phật xác được hào quang cũng khó độ lắm mà tới, mà làm Bồ Tát thần thông dũng khó độ lắm. Tức như vậy đó, tùy duyên thời duyên mà độ đúng thời là độ theo hình thức đó, là phải khiêm mình, là phải khiêm tốn, là đấu chúng sinh đó để gì? Để độ. Nó như vậy. Vậy thì hạ mình trước người là dù hay là mình hay mình giỏi, mình phải hạ mình, đó là đức độ khiêm tốn. Tức như mà tử học giỏi nè, thầy vô gặp Phật tử là dở hơn mình. Mình nói là sao? Con cũng mới học thôi bà ơi, con chưa biết gì nhiều lắm, có gì bà ông dạy con. Vậy là khiêm tốn không? Mặc dù Phật tử trẻ học giáo pháp rất lão thông, nhưng mà trước đó mấy Phật tử già như vậy nè, mình vẫn lễ độ và chiêm cố, thấy không? Để cần học hỏi những cái hay của mấy ông già này mà mình chưa có, hay như bạn lớn hơn mình chưa có, đó là khiêm tốn. Thế ra chứ như vậy. Cho nên đây là câu thứ nhất mà Phật dạy chúng ta: kính nhường và khiêm tốn. Cổ đức xưa dạy rằng có biết hạ mình mới có học, và có học đúng mới nên người, phải không? À, và thử nhớ câu này tu lòng nha: có biết hạ mình mới có học, và có học đúng mới nên người. Đây là câu cổ đức đang dạy chúng ta cách sống làm người. Muốn được đi lên là phải biết hạ mình. Hạ mình mới có học được. Phật tử không hạ mình nó có học được, Phật tử ngồi đây nó nghe sư dạy này. Ha, Phật tử mình đi trên ở ngoài nó có vô hay đâu nghe dạy đâu. Bây giờ đó Phật tử nó thôi, ui mấy ông sư đó ông nào nói vậy, tôi gì nhận sách tôi đọc con nó mau hơn. À, vậy là coi thường rồi Phật tử. Nhưng đâu ngờ đọc sách là văn quá chết, là tư tưởng chết, không có thêm cái gì chết, cái nhiêu nó làm tới đâu luôn hoài. Nhưng mà khi nghe giảng rồi các nhà sư pháp sư đó, người ta mới là giảng như thế này, giảng thế kia. À, giải thích này giải thích thế nọ, mở rộng cái tiếng từ này mới hiểu được nó như thế này đó. Mà coi sách chỉ biết một, khi nghe giảng mà biết lên cả năm cả mười hơn nữa, phải mà đấy là nhờ được thầy giảng giải. Thế đó như nó như vậy đó. Từ ra đó là một cái học có khiêm nhường mới có vô lớp học, mà có học thì mới có hiểu biết những cái gì mình chưa biết, và có thể là xây dựng cái gì mình sai để sửa lại cho đúng đó. Như vậy cho nên đó là một nước thang để tiến hóa lên cái cách làm người chúng ta được tốt, và xây dựng cái sự giải thoát tương lai và địa vị thánh nhân. Cho nên Đức Phật là cổ đức xưa nói rằng có biết hạ mình mới có học đúng mới lên người. Bây giờ chúng ta mà học đúng thì mới lên người được, học sai có lên người không? Không rồi, phải không? Như cái tà kiến mê tín đó, mình học hoài giữ nó hoài là có nên người thánh được không? Không, phải bỏ. À, giờ phải học theo cái gì? Cái giáo lý giải thoát đi lên. Đó, như vậy. Cho nên chúng ta mới thành thánh, thì ta mới giải thoát tương lai được. Đó, như vậy. Thì đó là câu thứ nhất sư vừa nói vào chúng ta nghe, là kính nhường và khiêm tốn. Câu thứ hai, biết đủ và nhớ ơn. Là cách sống là của con người, chúng ta với con người. Biết đủ và nhớ ơn. Thứ nhất là nói về riêng bản thân của chúng ta trong cuộc sống. Đức Phật dạy người Phật tử mà muốn hướng đến cuộc sống an lạc hiện tại và tương lai đó là phải biết đủ. Biết đủ nó thiệt chứ là gì Phật tử? Là quá tham. Phải Phật tử? Là biết đủ nó thiệt chứ quá tham. Biết đủ là gì? Là biết rõ mình đang đủ. Thế không? Quá tham là gì? Thấy rõ mình quá thiếu. Thế chứ? Quá thiếu mới đòi hỏi thêm. Mà đòi hỏi thêm là phải làm, phải tìm tòi cho được, thỏa mãn. Và biết đủ rồi là an phận với bao nhiêu đây, là mình thấy vững rồi, thấy khỏe rồi. Rồi ngày mới bắt đầu từ đó mình đưa bao nhiêu nữa cũng biết đủ. Như vậy đơn giản là thế. Cho nên người biết đủ là kẻ rất giàu. Phật dạy đó, người biết đủ là kẻ rất giàu, rất là giàu. Tại vì không thấy thiếu là giàu gì nữa. Thấy không Phật tử? Như Phật tử bây giờ là sống gia đình như vậy đó, mình thấy hơn người ăn mạng xin cực khổ rồi, mình thấy quá sung sướng rồi. Phải Phật tử? Là biết đủ thì không đòi hỏi gì nữa, cứ như vậy mà cứ sống. Rồi bắt đầu cứ như vậy cứ sống, cứ đi lên hoài như vậy là rất thoải mái cuộc sống. Đó, như vậy đó. Còn bây giờ ở trên nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa mà chưa biết đủ. Bây giờ họ dành những cuộc đời đấu tranh hơn thua, tính toán đổ không yên. Để họ gì mỗi lần vô là tỷ tỷ rồi mới chịu. Thường vô phải triệu nhưng mà đổ đồ rương rác thì tôi đổ gom. Tôi gom là toàn thứ dữ không mà tôi mới gom. Vậy đổ càng này càng tham càng dữ. Thì bây giờ càng ngày nó sắp gì thì cứ khổ thêm đài đọa thân xác nhiều hơn. Và lần lần lún sâu vào cái gì, cái phiền não đau khổ nhiều hơn. Do lòng tham nó chưa dừng lại. Đó, như vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta là người Phật tử biết tu á, thì là phải biết đủ. Chính Phật rằng để kẻ biết đủ là kẻ rất giàu. Tiếp theo là gì? Biết đủ liền đủ, chờ đủ bao giờ đủ. À, vậy thì Phật nói biết đủ liền đủ, chờ đủ bao giờ đủ. Đó, như vậy mình biết đủ ngay bây giờ là đủ liền. Còn chờ đó đủ biết chừng nào đi Phật tử? Ha, bây giờ Phật tử có 10 triệu, Phật tử muốn là chưa đủ đòi 20 triệu, hai gì chưa đủ đòi 200 triệu, hai gì đòi 2 tỷ tôi mới chịu. Thì đứng đòi sanh hoài, chưa biết đủ thì không gì dừng lòng tham của chúng ta. Nó có tâm lý chúng ta là như vậy, tại vì mình chưa biết đủ và chưa thỏa mãn, chưa dừng. Còn biết đủ rồi dù có 5.000 cũng đủ, thấy không? Giờ có 2.000 cũng đủ, thậm chí không có đồng bạc nào, tại cái số mình về cũng đủ. Phật tử không có 5.000 mà tôi chết đói, vô đây xin cho ăn, xin cho gạo ăn, chưa cho cơm ăn đâu có đói đâu, ăn no đi rồi mà mốt tính chuyện khác. Vậy là Phật tử chết đói không? Không, tại như vậy đó. Vô tới có 20.000 thì thấy ngon hơn là ngày hôm qua mình có 2.000, biết đủ chưa? Đủ 20 ngàn là tính toán thì chỉ sống 20 ngàn, khá hơn qua rồi. Tại vì giờ tới có 100 ngàn, 200 ngàn nhân dân đại khái vậy là khá hơn rồi. Thôi tạm biết đủ giờ đi, mời đến khác. Nói như vậy nghĩa là biết đủ, cho nên không có lo, không có lo gì hết. Càng tham thì nhiều là càng khổ thì đấy. Khi bác đại nhân giác Phật dạy rằng là tham nhiều nên mới khổ. Bậc Bồ Tát biết đủ rồi thường an lạc, mà càng tham thì nhiều đó là khổ nhiều chừng đấy. Biết đủ rồi là thường an lạc là vui. Đó đơn giản là thế. Chứ ví dụ bây giờ tự lên mâm cơm chùa hôm nay, à bữa nay mà vô tu chùa Phước Ninh ra không? Hôm nay là sư thang mấy đệ tử nhà bếp đó, hôm nay cho tới ăn như vậy đó. Chứ mà tự lên trên bồng mâm cơm ăn bữa hôm nay, trời ơi thấy toàn là rau rang rau muống lũ không nè, chấm với chao. Trời đất ơi, ăn vậy mà sống sao buông nổi nè trời. Thế là mọi người trong lòng nghĩ vậy hết á. Rồi mấy trời ơi kỳ trước sư phụ ăn toàn là bí hầm dừa nè, rồi thêm một câu chè nữa nè, trời ơi 2-3-4 thứ ăn đã luôn. Bữa nay như vậy ăn sao nổi, tu sao được nè trời. Như vậy thì mà tự lên bàn ăn rồi tự nghĩ như vậy rồi thử là sao đây, có biết đủ không? Phải mà tự ăn bữa nay mà nhớ kỳ rồi, tại kỳ rồi cũng có tiền cũng cho ăn đầy đủ, nay cũng hết tiền cho ăn đỡ đi. Đại khái vậy đi, tôi giải bữa nay thù nghèo chẳng nhiêu đó. Nhưng mục tiêu của ta vô chùa là gì? Để tu. Vô chùa phải đi kiếm ăn đâu, phải mà kiếm ăn cái nhà gì nào không được. Đi vô chùa để tu, tu thì có gì ăn ấy. Quan trọng nhất là có cơm, có nước tương trang, no bụng rồi đủ rồi. Chứ cần là tô tổ xào chiên đủ thứ mới là mới ăn được, mới tu mới nổi.
Tu kiểu này là sao nên thân đó thôi thử.
Đức Phật ngày xưa còn nhịn đói 60 năm ở đường già, ngày tu là rất cụ kiệu luôn Phật tử. Còn mình bây giờ ăn như vậy mà còn nói mình chê không đủ. Phật tử nhớ là sư nhập Phật ngày xưa đó nha, ăn là đủ thứ hết. Mỗi một ngày sư tuân phải thân hành bưng bát cơm cho sư ăn. Ông nói rằng sư mà nhập Phật được á, trời nó bưng cơm cúng dường sư ăn, không cho ai bưng hết. Đó vậy thì trụ trì ở ngoài bưng cơm cho sư ăn. Đây là kính trọng người nhập Phật chuyên tu. Cho nên buổi sáng sư không ăn, nhịn đói, chưa ăn một bát cơm thôi. À, rồi bưng tới trước để đó, chờ tới chừng là đúng giờ. Trên kia gõ kiển là bệnh đang ăn thì sư mở cửa sư bưng vô sư ăn. Ăn xong rồi giờ sao mà tới? À, giờ đã đưa mình bát ra ngoài để ngoài rửa, mình khỏi rửa. Vì mình tu ở ngoài phục vụ cho mình giữ đó tu không mà thôi. Đó như vậy thì sao mà tới? Cơm ăn đầy đủ, ăn no đầy bụng luôn. Tới đó không? Sung sướng không? Sung sướng chứ. Nhưng mà sung sướng sanh tệ. Ăn no rồi tu cũng đổi, ngầu lại nó hôn trầm, ở trong cốc lẫn quẩn đâu cũng được trơn. Phải đó không? Rồi bắt đầu đau bao tử, nó đau đủ thứ chuyện chứ. Thôi giảm bớt ăn lại đó, nó nhẹ nhẹ đi, bây giờ nó tu lần lần được. Nhưng mà gần 2 năm trời rồi tu cũng được móc xì chứ. Phật tử không? Nó như vậy đó, tu được nhưng mà không như ý mình. Chứ dứt khoát bỏ luôn, nhịn đói luôn, cho mày chết luôn cho biết. À, nhờ sự hạ thủ công phu mà quên cả thân mình, chuyên lo niệm Phật mà không thèm ăn nữa, là chỉ nhờ cho nước uống không mà đủ rồi. Nhưng rồi tu riết rồi tưởng thời gian tự nhiên là không cần uống nước nữa, mình an tâm được rồi, tâm mình yên tĩnh rồi đâu khát nước, thì không đói bụng nữa. À, bây giờ cái năng lực thiền định nó đưa mình chỗ tự tại, giờ cái thân xác mình không chế được đói khổ và thèm thuồng nước uống, cho nên mình rất thoải mái ngồi nhắm mắt hoàn lần 4 tiếng đồng hồ chưa xả ra. Đó đó, đó là tâm ăn lạc tới rồi đó, thấy phải không? Như đâu cần ăn của hồi nãy bữa mấy thanh nước ăn bình bát rồi đó, uống là có lít nước rồi đó. Nhưng bây giờ khỏi ăn khốn nhất mà rất khỏe. Bây giờ bệnh hoạn thì tự nhiên mất hết, bệnh đau tim trầm trọng với sư tự nhiên biến. Phải đó không? Máu răng sẽ chảy máu mủ hàng ngày, nằm xuống mà chỉ nằm 5 phút thôi, ngồi vậy là phun ra một bụng máu. Thì bây giờ là bị xỉ máu răng, không thầy thuốc nào trị hết. Nhưng mà nhờ cho tu vậy mà nhớ cả nhờ phước đức tu hành sao đó, nó chuyển nghiệp xương tức các là hết bệnh trơn luôn, tự bệnh tiêu cho hết luôn, sẵn mau răng hết luôn, chứ khỏe như luôn rồi, bắt đầu chứ mập luôn. À rồi ra khỏi thấp rồi đó, ông nhơm nhắc em thui không còn nữa, rồi lại là rất đẹp trai. Vì sao vậy? Tại vì cái năng lực tu mà nó chuyển quá, có thể chúng ta tâm hồn thoải mái thì là sắc diện nó thoải mái. Và tự đi bữa nay mà tự ngủ không được gì 3 ngày 3 đêm gì sầu khổ gì đó, mà tự giờ nó kiếm mình coi giống bà già mắt đen thâm quần, phải không thử? Nó như vậy đó. Nhưng mà tâm hồn tỉnh táo vui vẻ là sao? Sáng trưng lợi liền, nó tươi trẻ tươi sắc đó, phải mà cho tâm mình không đó. Cho nên là một nụ cười còn hơn 10 thang cứu khổ là vậy đó. Sống mà cười hoài là nó mặt mẻ trẻ trung hoài, mà tối ngày biết sĩ rầu rĩ sân si hỉ nộ hoài thì là càng ngày càng già đi, ngao già đó mà thử. Đơn giản là thế. Cho nên người tu lúc nào cũng là trở về chính mình sống với cụ an phận rất là vui. Đời như là nhờ như vậy ta tu mới được, ta nhập thất ở trong bọng cây 1000 năm mà chưa có đói bụng, mà ra sắc diện vẫn hồng hào. Mà khi mà rớt xuống biển sâu 750 năm san hô đóng đầy mà vẫn còn nhập định, tới khi mà nổi lên rồi bữa ra vẫn còn ngồi tu. Tôi đây có ốm gì đâu, rất bình thường. À, ở tình người đó là nhập thất tu đi, thì nuôi nha, tới chết cũng được nữa. Nhưng mà nhớ ai không tu nha, không tu là rủ xác cũng hay. Tại vì nó như vậy, đó là gì? Là an phận, để cho là đi tốt, cho nên biết đủ là kẻ rất giàu, biết đủ liền đủ, chờ đủ bao giờ đủ. Vì lòng tham con người chúng ta không đáy. Có người mà sống về lòng tham muốn mà đến, tham tiền, tham tài, tham lam quá mức thì trong cái túi lũn quá bự, không bao giờ đủ được đâu mà đến. Có người sống ở đầu óc và tham lam, à, lấy là cái gì, cái vật chất hưởng thụ làm cái mục tiêu căn bản cái đời sống mình là không bao giờ đủ á, tới chết cũng chưa đủ nữa. Tại như vậy, có người sống bằng cái tinh thần á, và bằng cái tâm hồn á, thì vật chất bên ngoài là chỉ tương ứng mà thôi, tạm đủ sống tu thân. Còn tất cả gì là quan trọng là tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn an lạc là lẽ sống tốt đẹp nhất của con người giang hồ, cho nên rất bình an. Cho nên mà tự nghèo mà thích thoải mái không? Nghèo mà thích giỏi đi chùa hoài, wow, chiều đi chùa hết. Cứ người giàu đi chùa không được, ra khỏi nhà thì sợ, ở nhà sợ con gái con trai nhà nó khét tủ lấy tiền thì sao, nhưng là khác tối người giữ hoài chứ đâu chứ, rồi tối ăn là niệm phật ông nội niệm phật mắt hí giữ tủ hoài, tối ngủ rồi sợ trộm mấy cái dây xích kiện chung cái giò mình luôn cái tủ luôn, sợ trộm giật nó hay, vậy nó nói là giờ là khổ. Thế nên nó như vậy, cho nên biết an lạc thì nó là an lạc liền, biết đủ đủ liền, nó như vậy. Cho nên ở đây biết đủ liền đủ, chờ đủ bao giờ đủ là câu, là cái chữ hai, cái chữ đầu tiên của câu này là vế thứ nhất là biết đủ, hoài nhớ ơn là cái vế thứ hai của hai chữ là nhớ ơn. Nhớ thì mọi thứ chữ niệm là nhớ, nhớ là mình hồi tưởng lại cái quá khứ mình đã làm cái gì đó, mà làm là gì, làm cái gì, làm cái lạ mình nhờ người ta giúp đỡ mình cái gì, à, cái ăn cái mặc cái ở cái bệnh cuộc sống, ơn cái nghĩa cái tình, nhờ đó mình thoát qua được cái khổ nạn, nhờ đó mình hạnh phúc như hôm nay, gọi là gì, là niệm nhớ. Niệm nhớ gì, là nhớ cái ơn, ơn mà mình đã gì đã đa mang với người đã ban ơn cho mình, là ban phước cho mình đó, phải nhớ ơn. Mà đây cái ơn cũng nhiều cái ơn lắm. Cái ơn đầu tiên nhất mà chúng ta phải nhớ là gì mà tưởng, cái ơn mà đem cái thân chúng ta được sống đời hôm nay, là ơn của ai vậy? Cha mẹ mình ơn lớn nhất, cái ơn tạo tác hình dốc tóc da này, mang nặng đẻ đau 9 tháng cua mang nặng nề, banh da xẻ thịt cắt ruột đến đau mới đưa mình ra cuộc đời làm người hoàn hảo, rồi vuốt ve chiều mến thân yêu 3 năm nhũ bộ, rồi là vậy chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn, khi mà ghẻ chóc đầy mình mẹ vẫn lo, phải không ơi, đĩa chay đấy dầm mẹ vẫn không sợ dơ bẩn mà nuôi chúng ta suốt cả cuộc đời, mà khi mà bần cùng khốn khổ phải nương nhờ người ta xin xỏ từ đồng bạc từng miếng thuốc để nuôi con lớn lên, thấy không, đó là cái công của người mẹ, của người cha cực khổ đồng ruộng rồi sát hại chúng sinh dành dật cuộc đời đem về để nuôi dưỡng chúng ta. Như vậy thì cái ơn này đã lớn rồi, nó tròn biển không vừa đâu, không so bằng được, thì không ơn nào bằng cha ơn, bằng cha mẹ ơn lớn lắm như vậy. Cho nên đây là mình phải niệm nhớ ơn này, mình niệm nhớ ơn cha mẹ là sao, có hiếu thảo cha mẹ, cha còn sống ở đời nhưng người ta hết lòng nuôi dưỡng theo khả năng của chúng ta. Nó như vậy đó, còn lo giàu hưởng giàu mà bỏ đi cha mẹ, đó, coi cha mẹ không ra gì hết, thậm chí còn chửi mắng cha mẹ, muốn giết chết cha mẹ của mình đi nữa, thì đứa con này hết xài rồi. Cha mẹ mình mà còn muốn giết chết thì người thân của mình có giá trị bằng tính, vợ chồng con cái bạn bè thân thích anh em coi ra dữ đâu. Cái người mang ơn mang nặng đẻ đau mà còn tính toán giết hại như vậy thì đừng hỏi cho người khác mà có gì tâm thích đâu, tại là không có gì cả hết, xứng đáng để vậy là người đó là tốt cả. Đó như vậy, vì đối với cha mẹ mình là người quá ác thì không có ai mình hiền được đâu. Phải Phật tử, đơn giản là thế. Đó như vậy, cho nên ở đây mình là người Phật tử thì biết ơn ai rồi là phải biết đền ơn. Bây giờ nói ơn khác, cuộc sống ở đời chúng ta có lúc mình khó khổ phải nhờ người giúp đỡ, phải Phật tử, à, đồng tiền bát gạo thuốc men trị bệnh, cái vốn liếng trong cuộc sống đời để mình vươn lên xã hội cuộc sống, tất cả đều là gì, bạn bè giúp đỡ chúng ta, phải nhớ ơn. Nhớ ơn thì sao mà tưởng, phải đền ơn. Cho nên khi mà tưởng mà là có tiền thì sao mà tưởng, tức tóc chạy lại nó trời ơi nhận gì chị giúp đỡ tôi được qua cơn khó khổ, thôi tôi hoàn tiền lại đây, thôi là cảm ơn, rồi ơn này tôi xin suốt đời không quên, mà thậm chí là đời đời kết cỏ ngậm dành đấy. Cái câu này là những lắm, như đời đời kết cỏ ngậm dành là sanh ra kiếp nào cũng có nhớ ơn hết. Ồ, thấy chưa, như vậy cho nên là chỉ nhiêu đó mình còn mà muốn ơn, nhớ ơn phải đã, đừng nói ơn khác, ơn nước lao ơn cha mẹ tại sao nỡ bỏ, như vậy. Chỉ nói đại khái vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta phải biết vậy, biết nhớ ơn. Ở đây tôi kể tự nghe câu chuyện này. Câu chuyện chắc cách đây chừng vài tháng tôi kể một lần rồi. Là câu chuyện trong kinh Đức Phật có nói rằng một vị địa thần nâng đỡ quả địa cầu này để cho chúng sinh trên mặt đất này được hưởng hạnh phúc. Dù cái sức nặng địa cầu này đè trên lưng của vị địa thần này, địa thần này vẫn vui, vì đó là cái nguyện của vị địa thần này là chở chúng trên địa cầu này không cho nó chìm xuống lòng đại dương. Đó là sức năng của địa thần. Nhưng địa thần nói rằng ta rất ghét trên lưng ta chở trên mặt đất này có hai hạng người ta ghét nhất, ta không muốn chở. Nhưng mà lỡ đỡ trên này ta đủ xuống không được, nên ta phải chấp nhận chở mà rất là đau khổ, rất đáng ghét. Hạng người thứ nhất là âm mưu sát hại nhân dương, hai người này ta không ưa nổi. Hai người thứ hai là người không nhớ ơn và không biết đền ơn người mình đã mang ơn. Đó là hai ngàn người này là địa thần đáng ghét nhất. Nó lỡ trên lưng mình rồi mình bỏ xuống không được, cho nên là trên lưng còn hai người này ngày nào là ta vẫn đáng ghét ngày nấy, vẫn đau khổ ngày nấy. Hạng sát hại nhân dương thì dựa tử là như ông vua Nhân Hậu. Ông vua là gì? Là minh quân, dùng đạo đức trị dân và lo cho dân được an ổn. Mà có kẻ đã muốn xóa đoạt ngôi vua này mà sát hại ông vua này, kẻ này đang ghét vì lòng tham lam muốn đoạt ngôi vua mới giết hại ông vua hiền từ này. Mà cái một người mà giết hại ông vua này, người đó có tốt không? Xấu rồi đó tử. Cho nên là hạng này đáng ghét, là hạng người âm mưu giết hại nhân dương. Hạng người thứ hai là kẻ vô ơn bạc ơn, không nhớ ơn người mình đã mang ơn. Vậy mà tử nào mà vô bạc ơn thì là địa thần cái đáng ghét mà nó đỡ là địa cầu này ông lỡ chứa mình rồi ông hết mình xuống vô cùng đó, mà thấy tội nghiệp không ráng mà chịu đựng. Chứ hạng người này ông rất đáng ghét. Phải mà tử ở đời đây nha, mà tử thấy kẻ vô ơn bạc ơn với mình có ghét không? Thấy ghét liền. Phải mà tử. Cho nên chính từ chỗ này mình phải biết ơn và biết đền ơn. Đó là Đức Phật dạy cách xử thế trong cuộc đời. Ơn cái tình cái nghĩa đâu đó nó rõ ràng, để gọi là người mình có biết ơn và biết đền ơn. Câu thứ hai đã học qua, biết đủ và nhớ ơn. Câu thứ ba, tùy thời học đạo lý. Tùy thời học đạo lý, tùy là theo, thời là thời gian là thời điểm. Học đạo lý là học giáo lý của Đức Phật. Đây là bản thử chúng ta tùy thời gian, tùy thời điểm mà học đạo lý của Phật dạy, để cho mình được sáng tâm hơn. Tùy thời là gì? Là tùy thời gian nó hợp thời mình mới học được, chứ không hợp thời mình cũng không học được. Đó như vậy là tùy thời gian, đó như vậy. Vậy thì tùy thời theo thuận duyên, theo hoàn cảnh duyên mà phải xin học đạo lý của đạo giáo lý Phật để chi? Để hiểu thông và chúng ta tu để tiến bộ đúng cho là Phật dạy để đi lên. Đó là tùy thời học đạo lý là như vậy đó. Thế nhưng hôm nay trong tuổi trẻ và tử nè, cần học đạo lý để cho thông thạo, mà tuổi già nếu còn sức á, chúng ta cũng cần học đạo lý. Tại như vậy để mở kiến thức của chúng ta về Phật pháp, để cái sự tu chúng ta không có lầm lẫn, không có sai, đường tiến hóa chúng ta vững vàng là nhờ gì? Nhờ học đạo lý. Tại như vậy, vậy thì tùy thời duyên thuận theo hoàn cảnh, hôm nay rảnh rỗi thì chúng ta nên đi học đạo lý. Chứ nếu là bận rộn quá thì thôi, chứ bận rộn quá tự ép không có được. Thí dụ như ở nhà Phật tử cha mẹ đau bệnh đang cần có mình chăm sóc, tới giờ hôm nay sư giảng rồi, trời ơi, tới giờ sư phụ giảng rồi mà má bệnh đau như vậy mà không đi học được là sợ sư rầy, mà không học được là buồn vào hôm nay, thôi giờ để ba nằm đây đi, nó má ơi má ở nhà ráng chịu đau nha, con đi học đạo lý chút con về con nuôi con lo cho má được không? Đồ đáng ghét. Phải không? Đồ đáng ghét. À, cái học giáo lý là chỉ mức độ nhỏ thôi, nhưng mà ông Phật ở nhà đang bệnh là mẹ mình kia, cha mình kia phải chăm sóc. Nếu mình đi học đạo lý cho thỏa mãn mình rồi về cái bà chết queo rồi sao đây? Từ đây chưa, hay là lỡ mà bà đau đớn mà là muốn đi kiếm nước uống mà lăn lăn xuống sàn làm anh với đó, gãy giò gãy tay nằm yên thì về là khó hận không? Có sợ như bụng buồn mà mẹ mình phải như vậy. Sáng giờ con tổ bất hiếu rồi, thì đây cái thời này cho học không đúng. Người thời đạo đức là gì? Để cái gia đình mình được tạm yên ổn, mới nên đi chùa tu, mới đi chùa để mà học đạo. Còn không thì phải dừng lại bữa sau. Ta tới hiểu rõ này chứ? Học đạo mà anh em học được mới học. Dẫn ra là học không đúng thời, không đúng duyên, nó không kết quả gì hết, mà nó trở lại đưa chúng ta một cái kết quả không đúng như vậy. Còn bây giờ bữa nay, trời lũ lụt lên, tràn ngập cả đường xá nhà cửa. Bữa nay tới giờ đi tu với bữa nay tới ngày niệm Phật rồi. Có thể đi tu được không? Trong khi nhà cửa đang tràn ngập lũ lụt tràn tới, thế phải cần dọn dẹp, phải cần là tạo điều kiện cho nó bình yên. Thôi bữa nay tới giờ tu rồi kệ bà đó, gió thổi mặt cuốn trâu đi, bữa nay bỏ nhà tu là không được. Rồi là cuốn gói đi tu ở nhà đó, lũ lụt tràn tới thổi xong nhà luôn, cuốn tiền về nhà trời cho nhà tôi đâu rồi. Đó, vậy thì đi tu đi học như vậy có đúng thời không? Không rồi, phải không? Đơn giản là thế. Hôm nay bà tử đang bệnh đau, ta bị đau và đi không có nổi, ta mà ra gió thì bị gió, ra mưa bị mưa. Nhưng mà bây giờ tới ngày tu rồi, tới ngày đi học đạo rồi, bỏ nhà sợ là rỡ mũi bị bất điểm vô lô thu bạn bè, ráng mà sao mà tự ráng ra mưa ra gió mà đi trong khi như vậy thì sao đây mà tự vậy thì học có bao nhiêu mà về nhà mang bệnh nặng thêm, như vậy thì có nên không? Không, tới đó chứ tùy thời duyên mà chúng ta quyết định. Cái này nó lợi hay nó hại đó, đơn giản là thế. Cho nên đây là phải gì, tức là theo thuận hoàn cảnh duyên rồi xin học đạo lý của giàu thật để hiểu thêm và tu tiến bộ, hiểu rõ chưa? Đó, cho nên là không cố cưỡng nghịch thời duyên, nên là không nên. Cho nên phải xét như vậy, tùy hoàn cảnh của Phật tử, tùy thời học đạo lý, ấy là trên hạnh phúc, ấy là trên hạnh phúc. Như vậy thì cái hạnh phúc của chúng ta mà đạt được ấy, là gì? Là nhờ chúng ta làm những điều như trên này: kính nhường và khiêm tốn, biết đủ và nhớ ơn, tùy thời học đạo lý, ấy là chân hạnh phúc. Đó là cái bài học chúng ta vượt qua, là bài số 7. Tiếp theo bài số 8. Bài số 8, nơi đây Đức Phật dạy rằng: nhẫn nhục vân ý lành, diễn thâm bậc tu hành, tùy thời bàn luận đạo, ấy là chân hạnh phúc. Cũng ba câu như rất nhiều ý nghĩa quan trọng. Bài số 8 này: nhẫn nhục vân ý lành. Câu này cũng có hai phần chúng ta học. Thứ nhất là nhẫn nhục, thứ hai là vân ý lành. Nhẫn nhục là gì? Chữ nhẫn là nhẫn chịu. Và thế đó là tôi nhẫn nại, tôi nhẫn chịu. Là diệu tử là đè cái tâm mình xuống, đè cái lòng mình xuống, đè cái thân mình xuống để chịu đựng. Cái gọi là gì? Ta đè lên mình, người ta là chèn ép lên mình, làm người đau khổ, là gì? Là nhẫn. Chữ nhẫn á, chữ nhẫn là gì vậy? Là trong đó có cái nhục như theo. Nhẫn là phải nhục, đáng là thế. Ví dụ ta chửi, ta mắng mình mà nhẫn được là chịu nhục không? Nhục không là thế, nhục chứ. Từ đó ta chửi mình thậm tệ, nói mình là tàn sát luôn mà mình vẫn có đính thêm được. Mình vẫn nam mô Phật, nam mô Phật là gì? Mình nhẫn nhục. Thì giác chịu nhục, phải chửi mắng mình thậm tệ, lời thô tổ đó, thô tục đó với mình, chửi cha mắng mẹ mình. À, nhưng mà chúng ta vẫn gì? Vẫn là kiềm chế chịu đựng. À, vậy là nhẫn phải chịu nhục. Thế nên nhẫn phải chịu nhục, nó như vậy đó. Nếu mà không chịu nhục sao mà nhẫn? Phật tử mà chữ lại xưng câu thì xin chữ lại 10 câu. Phật tử đánh sư thôi thì đạp 3 đạp, chứ đá 5 đá thì thỏa mãn. Vậy thì sư có nhẫn không? Không, phải như vậy, nhẫn phải chịu nhục. Còn bây giờ Phật tử bị người kia là chửi mắng thậm tệ, Phật tử là gì? Rồi tôi dán nhẫn, dán nhẫn, dán nhẫn là phải chịu nhục. Mà chịu nhục mà không có bực bội, không bực bội, như vậy mới là nhẫn nhục của người tu chúng ta. Mặc dù biểu nhục, chịu nhục thiệt, nhưng mà mình không thấy bực bội trong lòng. Giờ qua giai đoạn đó mình không có thấy nhục nữa, mà cảm thấy gì? Răng nhẫn cho hoàng, răng nhẫn cho hoàng, không bực bội. Là cái nhẫn này thôi theo người trước rồi. Nhẫn nhục chịu đựng để chờ một ngày mày biết tại sao. Tại sao là nhẫn nhục để chờ ngày trả thù? Nó khác. Còn nhẫn nhục để chi? Để chịu đựng, để lướt qua, thôi mừng qua, không ghi cái tạc vào trong cái đau khổ người ta đem đến như mình, cái nhục nhã xấu hổ cho mình, ra đi qua luôn, không ghi nhớ đồng nữa. Vậy thì đó là nhẫn nhục chịu đựng để đổi rồi buông xả đi qua. Đây là tâm trạng của người thanh giả rồi tự chúng ta. Nó khác người đời thế gian. Ở đời thế gian nó nói câu rằng là trả thù, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Năm này trả được là ta hẹn 10 năm sau, ta mạnh lên, ta dẫn khí công, ta học giỏi rồi, mà tới số cho tao. Phải không tử? Đó, âm thầm chờ 10 năm cuộc thận. Đó là người thế gian là tiểu nhân. Tiểu nhân mà nó bị ai mà chèn ép và đau khổ rồi, nó trả là trả thù được thì nó yếu quá. Để nó hẹn 10 năm sau, nó sẽ trốn khỏi giang hồ. Để nó mà lựa thầy giỏi, nó học bí kíp võ công, tao gặp mình là tới số đó. À, đó là tao hẹn mày 10 năm hết chưa? Tao gặp mày, tao đòi nợ xưa. À, bây giờ sao mà tử? Là tàn sát thiên nhân là thỏa mãn. Như vậy thì mà tử đây, lấy hận thù để trả lại hận thù, hận thù càng thêm. Để chưa? Lấy từ bi để xóa đi hận thù không còn nữa mà thêm bạn. Thế nên như vậy đó, thì người tu Phật tử chúng ta, Đức Phật không cho mình thêm hận thù, không thể cho thêm bạn thù, phải xóa đi cái hận thù và xóa đi cái bạn thù, và để chi? Để thành một người bạn thân. Đó như, như vậy thì phải có tâm cao hơn đối xử với người bạn thù đó, là mình có lòng cao thượng hơn, đó, có lòng bao dung, có lòng tha thứ. Và nên như vậy mới là mình là kẻ trên thiên hạ, Còn hở trách mình là tiểu nhân, tiểu tâm, mình phu người ta rồi. Thầy nói chưa? Cho nên là Đức Phật nói rằng lấy hận thù để là giảm hận thù, hận thù càng trầm trách. Lấy từ bi để diễn hận thù, hận thù tiêu tan và thêm bạn. Nói như vậy, phải nói chưa? Như vậy cho nên người sống và tử chúng ta, thà các bạn không gây thù quán, thà các bạn không gây thù quán. Mà Đức Phật dạy thêm rằng lựa bạn mà kết, lựa bạn mà kết. Nếu mà không có bạn để kết, thôi sống cô đơn một mình cho nó khỏe. Tại vì những người xung quanh mình đều là tiểu tâm hết, đều người xấu xa, nhiều điều không tốt đẹp hết. Thôi nếu mà không được rồi sao mà nữa, sống một mình cho nó khỏe. Đó, còn kết bạn là kết bạn với kẻ hơn mình, hoặc là với kẻ ngang mình kết đôi. Bằng không thà sống lẻ loi, không nên kết bạn với thằng ngu si. Những người ngu si Phật nói mà như quá nói nha. Phật nói à, Phật dạy mình đó. Chứ nếu sống là làm người kết bạn với nhau, thế như vậy, kết bạn với kẻ hơn mình là kẻ đó là sao? Có đạo đức, có lương tâm, có tốt hơn mình. Mình lừa mình là kết bạn để khi mình học cái hay cái tốt cái này để mình được lợi cho mình. Thế không? Kết bạn với kẻ hơn mình, từ những kẻ không được hơn mình chút nào hết, xấu xa, bỉ ổ, độc ác, là đủ thứ, là thô lỗ, cọc càng hung dữ, mà chúng ta kết như đó là chết mình luôn. Thấy chưa? Là kết bạn với kẻ hơn mình là hơn mình về học hỏi nè, hơn mình về kiến thức, hơn mình về đạo đức nè, hơn mình về nhân cách nè, hơn mình cái gì cũng hơn á, để chi được có lợi cho mình. Phải mà lớn là kết bạn với kẻ hơn mình, hoặc là với kẻ ngang mình kết đôi. Tìm người hơn cũng được, thì người bạn đồng với mình đi, đồng với mình còn hơn là tệ hơn. Thấy chưa? Vậy thì với bạn đồng nhau, nó sẽ là dựa lưng gần nhau để mà lớn lên trong cuộc đời. Đó là với kẻ ngang mình kết đôi. Bằng không thà sống lẻ loi, nếu không được người bạn tốt để mình kết bạn, thì kết bạn với kẻ bằng với nhau. Đó như vậy. Còn không được hai bạn này, thâu sống cô đơn cho khỏe. Đó như vậy. Còn hơn kết bạn với người ngu si. Ngu si là cái gian ác, cái độc ác, kẻ không có trí huệ bản thân, kẻ bất sợ nhân quả. Kẻ không sợ nhân quả thì kẻ này là kẻ ngu si, tà kiến ác độc, là kẻ này không nên chơi. Và nên nhớ không nên chơi, vì chơi là tập những cái xấu ác đến người mình, rồi mình sẽ hư hại theo họ, và tương lai mình không còn người tốt nữa, là mình xấu theo họ. Đó là kẻ ngu si. Phật dạy rất kỹ mà vậy. Cho nên gần mực thì đen, gần gần thì sáng, là chỗ này học trường đời Phật thầy đã dạy. Và trong đạo đức chúng ta cũng như vậy. Cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Đó là gì? Phải nhẫn nhục, phải khiêm nhường, ép mình để chi? Mà để vượt qua cái khổ đau khó khăn này. Đó là nhẫn nhục vâng ý lành. Vâng ý là làm theo cái là ý tốt, ý đẹp, ý thiện, ý lành của chúng ta phải lên. Đạo tử có ý lành, ý đẹp, ý thiện á, mình mới gì? Mình không có gì, không có khởi lâm xấu ác người khác. Chứ mình ráng nhẫn nại chịu đựng để vượt qua cái khó khổ này, chịu nhục nhã đau khổ gây chề để không gây cái khổ thêm nữa. Đó là gì? Là dâng cái ý lành của chúng ta bằng cái tâm niệm thiện, nhẫn nhục, nhẫn nại để không gây cái tâm xấu ác mình khởi lên để gây nghiệp. Cho nên là nhẫn nhục bằng tâm thiện lành của chúng ta. Lời Phật dạy là như vậy đó. Là như vậy. Cho nên đây là gì? Nhẫn nại ép lòng dù khổ đau để được an, không tạo thêm nhiều nghiệp mới xấu ác nữa. Đấy là như vậy đó. Là nhẫn nhục dân ý lành là dân cái tâm niệm tốt của chúng ta. Đó, bất cứ giá nào phải nhẫn nhục ép lòng dù chịu đau khổ bằng tâm thiện, có trí huệ tỉnh giác biết mình. Mà người Phật tử chúng ta có biết mình như vậy đó, mình nó biết mình là đang nóng, đang giận, đang buồn, đang phiền, hay đang sửa phát khởi đến tâm xấu ác gì đây, dừng lại liền. Đây là cái tâm xấu, không phải là tâm gì, tâm thiện. Đây là tâm ác, tâm lành, dừng lại liền. Cho nên ráng chịu đựng, nhẫn nại ép lòng dù đau khổ, dù đau khổ nhưng không tạo được xấu ác. Đây là cái thắng lợi của chúng ta. Đó, từ đây nó sẽ đưa chúng ta là những bước trên cái đường thoát khỏi khổ, và bắt đầu đưa đến cái những tiến tương lai. Mình sẽ nhẫn rất hay, bằng cái tâm thiện là chúng ta càng ngày càng về phát triển độ cao. Tại như vậy cho nên là phải nhẫn nhục vâng ý lành, viếng thăm bậc tu hành, viếng thăm bậc tu hành. Viếng là Phật tử, viếng thăm là gì? Là đến một nơi nào đó, một người tu tốt mà xứng đáng để đến mình học hỏi. Thì viếng thăm bậc tu hành, bậc tu hành là người tu, là bậc thầy của chúng ta. Nói thầy thì ai cũng là thầy mình hết, phải mà đến nhà sư nào cũng là thầy mình cả. Dạy chúng ta đạo đức, dạy cho điều hay, ta thường đến đây học hỏi để chi? Để cái học hiểu càng mở rộng thêm ra, và cái sự tu tập chúng ta càng tiến bộ hơn, là nhờ thương viếng thăm bậc tu hành. Nói đây trong kho tàng pháp bảo Phật nói câu này: bất hạnh lớn nhất của người Phật tử là không thường đến gặp gỡ chư tăng. là phật tử mà thông thường đến gặp gỡ chúng ta là bất hạnh lớn nhất phật tử. Giống như học trò thông thường đến trường để học đó, học trò làm biết học, cái thông thường đến trường học thì cái bài vở nó bị gián đoạn và nó không được học được những cái gì thầy dạy. Mà muốn dù thi nó là kết quả lớn phật tử, nó sẽ cắn giết thôi, nó sẽ bầm bóp cắn, nó sẽ gì phật tử, nó đầu nó hắt đầu, nó khổ sở, nó nhìn nó nhà kiếm thằng lằn nhắc nhở nó hoài, thằng lằn đó. À, nó than nó cầu rồi tội nghiệp tội nghiệp tội nghiệp, nó có hay đâu đó, là nó cho mình một cục vàng đưa vô miệng mình luôn rồi tới xuống tại mình nó làm kiếm đó rồi tới ăn nó chê mình đó, tại vì không học bài không thuộc bài, giờ đang ngó ra trần nhà kiếm chữ thì sao chữ đâu hiện ra, và thế là thằng lằn nó chắc lưỡi nó té mình tội nghiệp quá, tội nghiệp quá, chắc tội nghiệp thấy chưa. Thì cũng như vậy, mọi người mà chúng ta không thường đến thầy để học đạo thì có nhiêu đó hoài, có nhiêu đó hoài đâu có phát triển được đâu. Đừng có đùng cái mà gặp chuyện phiền não biết đâu mà giải quyết, gặp hoàn cảnh khó khăn biết đâu mà xoay trở, tại vì không có cái học là sao biết xoay trở tâm lý và phiền não khổ đau, phải không tử? Đừng có học rồi mà đang tu là gặp hoàn cảnh gì đó là khổ sở quá, điện sư liền, điện thầy mình liền, sư phụ ơi con gặp hoàn cảnh như vậy, cái tâm lý con như vậy, con phải giải quyết ra sao? Tại vì không điều kiện cái thầy mình được gì, không có điều kiện, tại qua cái thần thông điện thoại, phải không tử? Hỏi liền thì thầy sẽ giải thích cho mình nghe, biết như vậy rồi đó, tự bắt đầu xoay chuyển tâm lý mình để chịu đựng và để lướt qua cái khổ trong hiện tại, đó là giải quyết bằng thành thông giao cảm. Phật tử với thầy thầy còn mà có được là mà thành tâm được cái thành tâm mà vừa tử là cái bằng dùng mật âm nói chuyện với nhau thì nó hay quá, nhưng mà không có luyện đó sao mật âm nó chưa được, là tư tưởng phóng đến là đệ tử đằng kia biết liền, đệ tử đằng kia phóng tư tưởng là biết liền, mình không có thần giao cảm cảm không có mật âm nó được, bây giờ dùng gì? Thành thông điện thoại. Phật tử có làm tâm sẵn rồi, bây giờ anh có chứ, thời của tiến hóa này chúng ta không tu luyện có làm tâm, cho nên bấm số là ngay sư phụ, cho nên leo là ở gì đó con phụ cái gì đó vậy, bắt đầu nó lên rồi con dậy vậy đó, và vô giúp biết con vì con mù thịt con mới dụng quá lỗi rồi, dẫn phụ nghe đi bình tĩnh rồi nói ra rồi nghe là được rồi, vậy là con như vậy 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 nó cho con cho nhận biết, con tưởng là khó khăn quá hay là đơn giản quá, áp dụng liền cho tiếng vào sao dẫn lại thôi phụ con khỏe quá rồi, khỏe rồi ơi sao vậy, phụ dạy hay gì quá rồi, còn chỉ nói vài câu êm rồi, nó đơn giản thế thôi, tại giờ thành thông giao cảm, có thể là thành thông điện thoại. Thì nó như vậy đó, nhưng mà cũng thật có nhiều cái thành thông điện thoại mà gây khổ cho nhau đó. Điện thoại là chửi với nhau, điện thoại là mắng nhiếc nhau, điện thoại là gì gây khổ cho nhau, có không? Có chứ, nó như vậy đó. Thì đó là gì? Cho nên ở đây nhẫn nhục dân ý rằng là mình chịu đựng cái gian khó ép lòng chịu khổ đau để vượt qua cái khổ trong hiện tại bằng cái trí giác của chúng ta, bằng sự khéo của chúng ta. Bây giờ muốn được như vậy phải có sự học hỏi và sự mở mang kiến thức và mở mang cái năng lực tu tập của chúng ta để chịu đựng khi gặp cái gian khó, là phải thường gặp thầy để học đạo. Thế không, viết thăm bậc tu hành thường chúng ta phải có thời gian rảnh thì gặp thầy mình để thầy dạy cho mình. Chứ học như vậy mà tự học có tổng quát thôi, sư nói qua cái tổng quát cho đại chúng nghe, có khi nghe kịp có khi nghe không kịp, rồi sư giảng đoạn này rồi sư sẽ qua câu khác, đâu là phải vấn đề hoài ở đâu mà tử. Phải cho hết bài và hết thời gian trong ngày hôm nay, khi sư đã soạn bài chủ định để rút ngắn thời gian dạy cho hết hai bài này trong khoảng tiếng nửa một hồ, không lố được, phải mà thử đơn giản là thế thì mà tự nhớ hơn. Cho nên bây giờ khi mà gặp trực tiếp lên học hỏi thì mình sẽ gì cởi mở cái lòng của chúng ta đó, cho nên học trực tiếp rất là hay mà tử, cho nên phải thời gian cũng duyên để gặp thầy để mà học để đã thông cái tâm lý của chúng ta nó đầy đủ hơn. Cho nên nhiều chúng ta muốn gặp sư đơn phương để học cho nó dễ, để trao đổi như dễ là như vậy đó, hay là qua cái điện thoại để mình trao đổi cái trực tiếp để cởi mở cái tâm lý của mình, đó là gì, là cần gặp thầy để học đạo, đó là như vậy. À, viếng thăm bậc tu hành, à, bất hạnh lớn nhất của người phật tử là thông thường gặp gỡ chư tăng là như thế. Cho nên người phật tử nào mà rảnh rỗi thường xuyên á được đi chùa gặp thầy mình để dạy đạo là có phước. Phật tử nào mà tối ngày quay làm ăn mà không được đi chùa hay là không muốn đi chùa nữa là phật tử hết phước rồi. Thiếu phước là gì? Công việc làm ăn không tới chùa được là chuyển nghiệp. Còn hết phước là gì? Không muốn đi chùa nữa là hết phước rồi, nó khiến vậy không muốn đi chùa nữa. Từ đây về sau là chúng ta bắt đầu làm sao quần quật cái thế đời, rồi là chúng ta sẽ gì thì chi phối cuộc sống thời gian mình là người không còn là tiến bộ được nữa, tại vì không thèm đi chùa nữa. Có như vậy là không thèm đi chùa, giống như không đi học, đơn giản thế thôi. Vậy thì không tiến hóa được, thôi tôi cụ cái chân dịch thôi như vậy. Đó như vậy. Vậy thì cái câu này rất là quan trọng nha, bài học này để nhắc nhở chúng ta đoạn này phải thường xuyên gặp thầy để học đạo, đừng nên là dán cái gặp thầy là dán sự học đạo này. Tùy thời bàn luận đạo là câu cuối cùng của bài học thứ 8. Tùy thời bàn luận đạo, tùy thời là tùy duyên, thời điểm phù hợp để ngồi lại với nhau mà bàn đạo lý. Người ta học đạo rồi có lúc mình bàn với nhau, mà thử ví dụ thiện tâm gặp thiện an, hay là gặp thiện thành, hay là thiện ngàn nữa đó, rồi cùng nhau bàn đạo lý để soi rọi thêm kinh nghiệm của bà tử học thế này, chứ cũng sống như thế này, chứ như tôi là ngồi nhau để bàn luận đạo. Nhưng mà sư thường kinh nghiệm tôi nhắc nhở đệ tử chuộc linh chúng ta ngồi lại là luận đàm đạo lý, là nói nhau để cởi mở, để mà cùng nhau để mà gì, để bổ sung thêm cái hay cái khuyết của người bạn với nhau, để hiểu, để mà tiến hóa đi lên, chứ không phải lại ngồi mà nổ. Nghe rõ chưa? Biết nổ không? Ngồi lại đọc nghe quan kiến thức à, vậy để nổ với nhau, để tranh cái hơn cua với nhau. Sư rất ghét mà tử như thế này, mà sư đã có những cái kinh nghiệm từ thời gian sư dạy ở chợ từ các học quan mà tới đệ tử sư rất giỏi, nhưng mấy thiện nam rất giỏi, sư tư thì ngược lại, đệ tử nữ rất giỏi mà sư đệ tử thiện nam rất giỏi, nghịch lại hai ông thầy này dạy khác nhau. Sư tư thì đầu tư kiến thức cho nhóm tuổi trẻ nữ, phải không? Còn sư đầu tư cho thiện nam. Như vậy thì lớp học của sư thiện nam học rất giỏi, mà các dạy sư tư lại là nữ rất giỏi đó. Cho nên những cái ngữ thì hao tháng đi tìm mấy ông sư để luận không à, xuống sư giới để thử, lợi sư để thử, lợi trụ trì để thử, không thử cái trụ trì thì giỏi cỡ nào, mà gặp sư thì sẽ đốn sát gián luôn đó. Như vậy mà sư giới thì sợ mít lòng, không dám đụng, vì đệ tử sư tư không dám đụng, còn sư sẽ đốn chặt cái rừng thì chặt tới gốc là sập luôn đó. Như vậy là bây giờ đệ tử cho thiện nam á thì học giỏi thiệt, học giỏi thiệt, nhưng có cây có người biết tu, có người thì nhiều chuyện, phải không? Ham nói, ngồi ra quán cà phê đó bàn giày tán mỏng đủ thứ hết, nhưng mà thực tế thì lại là tu quá dở. Thực ra nó như vậy đó, nó khổ nạn vậy đó. Cũng có những phật tử Việt Nam bình lặng đơn giản và lại tu thầm tu kính rất là giỏi. Có người học được rồi khoa khoa cái ngầu lại là thôi, nổ không phật tử, nói tập lý bát nhã không, nói trên trời dưới đất không, mà thực tế thì tu quá dở. Thấy không? Ông thầy như vậy thấy phật tử xấu hổ không? Rất xấu hổ. Nên kinh nghiệm giờ sư dạy mấy thiện nam ở đây chùa Phước Linh của chúng ta im liềm lo tu không à, sợ ông nào nổ, đây có ông nào nổ không, không có thể nào nổ, có người lo tu không à, sư dạy lo tu, nó đừng có nổ, nó nổ rồi nó văn mỹ lum chân không hiểu rồi chứ, nó như vậy cái lo tu rồi. Mà nữ vậy sư ghét đệ tử nổ, đệ tử mà nữ mà nổ cái đầu đó thần sầu quỷ khóc, mà nổ là bậy không à. Đa số là nữ nổ bằng bảy, đụng đầu nổ đó, đụng đầu nổ đó, không có kiềm chế được, toàn là lũ nạn, nào là bơm kinh khí không còn nữ, thấy há không, khổ vô cùng. Cho nên á, kiềm chế tâm chúng ta bàn luận đạo lý để có lợi ích cho mình và cho người, cho vậy nó tăng cường cái ngã mạn tự cao, chúng ta đi khoe khoang mình thắng, mình giỏi, mình hơn, thế như vậy không hay. Để góp ý nhau, xây dựng nhau, kiến thức nhau, để cùng nhau mà hiểu đồng nhau, để mà tu tiến bộ, đó là tùy lúc hợp thời cùng bàn luận trao đổi đạo lý để tu tiến. Ở đây Đức Phật dạy câu này: tránh luận đàm vô ích. Khi mà đệ tử chúng ta mà Phật tử là ngồi với nhau bàn chuyện đạo đó, tránh nói những về điều vô ích, tại vì hãy nói về đạo lý thiện tấn tu thôi, sách tấn nhau cách làm ăn để cùng nhau làm ăn nỗ lực kinh tế cuộc sống gia đình. Nhưng mà phải lợi ích, đừng lo cái phi lợi ích, phải không đệ? Đừng dạy ra cách làm ăn gian xảo xấu xa độc ác, cái mánh luôn giờ không được, mà dạy cách làm ăn thiện lương à, tốt đẹp để không bị quả bao sâu. Đó là luận đàm hữu ích về cách làm ăn. Luận đàm đạo lý là kinh nghiệm của mình tu dạy như vậy nè, nói cho bạn đạo mình nghe, để bạn đạo mình thiếu đó được đây bổ sung qua kinh nghiệm với nhau, để trao đổi như vậy là luận đàm hữu ích. Và khi nói chuyện nhau rồi đó, mình dở phải chấp nhận thâu cái hay của người bạn, chứ đừng có mặc cảm mà mình dở, mình không muốn nói hơn người bạn, vậy là không hay. Rồi thế đó là gì? Đó là không khiêm tốn. Tại vì nó như vậy là không biết kính kính nhường. Cho nên đây là luận đàm hữu ích là như vậy. Là luận đàm không phải là phi đạo lý. Đúng đâu cũng nằm trong đạo lý là nghĩa tốt hết, có lợi cho nhau. Đó là cái hay chúng ta là chỗ đó, phải không tử? Là như vậy. Cho nên đây là cái bài học số 8 mà Phật dạy chúng ta là gì? Nhẫn nhục của Phật ý rằng ví tâm và tu hành tùy thời bàn luận đạo, ấy là chân phúc, đúng không? Nhưng ta sống như vậy có phải là chân hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc người Phật tử ta từ nếu sống gia đình, từ nếu sống cho bản thân, từ nếu sống trong môi trường đạo đức. Đó, thấy chưa? Cho nên cái bài kinh này rất là tuyệt vời. Phật dạy chúng ta là cách nếp sống dạy chúng ta cái nếp sống tự bản thân chúng ta, tự soi rõ chính mình, thấy sai phải sửa, thấy mà trách là phải làm mà cho đúng. Và chúng ta phải là nỗ lực hết mình để thành tựu một người đẹp trong cuộc đời của người đạo đức. Và chúng ta tiến hóa tương lai để giải thoát cho tự thân, để tìm được hạnh phúc chân thật chúng ta trong hiện tại và tương lai. Thì hiện tại có chân thật hạnh phúc, cả tương lai có chân thật hạnh phúc, phải không thế? Đương nhiên là thế. Cho nên đây là hai bài học hôm nay mà sư gắn với chúng ta để mà góp thêm cái kinh nghiệm cuộc sống người Phật tử chúng ta để càng thêm được hạnh phúc. Chứ làm lại bài thứ 7: kính nhường và khiêm tốn, biết đủ và nhớ ơn, tùy thời học đạo lý, ấy là chân hạnh phúc. Nhẫn nhục dân ý lành, diễn thâm và tu hành, tùy thời bàn độ đạo, ấy là chân hạnh phúc. Tự nghe rõ không? Thì qua và hai bài học này mà tự có thắc mắc gì không? Hả? Có thắc mắc gì không?
Hay lắm hả?
Đồng hồ cái gì sống, đồng hồ cái gì chết. Nhờ sư nhìn đồng hồ sư biết nó chết, chứ mà sư không nhìn đồng hồ là sư giảng hồ Phật tử chết. Thôi rồi nữa, ra sư rất là tỉnh giác trong sư giảng. Sư nhìn đồng hồ sao vẫn nằm 2 giờ 45 quay tắt. Đó, sư giảng bây giờ là muốn chết rồi mà sao nó còn 2 giờ 45 quay kìa. Ai ngờ tính giờ đồng hồ này coi sư không có đeo đồng hồ. Nhưng mà giờ sáng đồng hồ này hồn sống, đồng hồ cái hồn chết. Đây là linh hồn mình. Cho nên mình sư ráng giảng trong đời một chút nữa cho mở mà mở rộng thêm đó, chắc Phật tử chết. Mà Phật tử chết thì sư cũng chết luôn. Tại vì sao vậy? Lấy giờ đồng hồ xong nó dậy hoài, lắc đầu tới lưu hoài, thì sư cố giảng hồi chắc sư cũng chết. Thôi như vậy. Thôi thì tới giờ nghỉ được chưa? Ta được rồi, thôi bây giờ nó tạm dừng. Di Đạo Phật.